Yeah. Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ tiêu tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thăm Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng bốn pháp. Bốn pháp cần phải tu tập. Tứ niệm xứ sẽ do Thượng Tọa Các Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh. Kinh số 34, kinh Thập Thượng. Bốn pháp cần phải tu tập tứ niệm xứ. Bốn pháp có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sinh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chính. Thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Bốn niệm xứ này các thiền giả ở đây vị tỳ kheo quán thân tinh trần tỉnh giác chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời, quán thọ trên các cảnh thọ, vân vân, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh thần tỉnh giác chánh niệm để diệt trừ tham sân ở các đời. Đó là bốn pháp cần phải tu tập. Như vậy là bốn pháp chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng tỉnh giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Các Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn. Nam mô Phật thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính lễ Di Phật tử. Đức Phật này có dạy rằng, dạy cách tiếp theo, xưa và nay, Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Sự khổ ở đời cần phải được đoạn trừ, cần phải được đoạn tận. Và ở trong Phật giáo thì cái sự đoạn tận khổ phải do tự mình tu tập. Để đoạn tận tham sân si thì chấm dứt cái sự khổ được. Đó là con đường chúng ta phải đi. Và Đức Phật cũng dạy rằng Akhataro Tathagata Tung Hi Hiếp Thị Chân Hạch Pháp. Như Lai, các cái Như Lai chỉ là bị thuyết giảng. Còn sự nỗ lực phải do chính các người. Cho nên cái việc tu tập đối với chúng ta là một điều rất cần thiết. Bởi vì chỉ có cái việc tu tập thì mới đưa đến sự đoạn tận khổ mà thôi. Khi nói đến bốn pháp cần phải tu tập nhé, thì ở đây Tùng Chữ Acharyuta đã nhắc lại lời dạy của Đức Phật về bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được xem là cái pháp môn thiền quán Vipassana. Bốn niệm xứ khác hơn là thiền chỉ Sabbatha. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhật Nam trình bày về cái pháp thiền là tứ niệm xứ với ý nghĩa và cái sự tu tập, cách thức tu tập như thế nào. Bây giờ xin được thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Nam giảng cho bài học ngày hôm nay.
Sa thú, kính trình thực tập tại sư, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài tứ niệm xứ là một đề tài được nói nhiều qua các bài pháp và được viết nhiều qua các quyển sách. Công việc mà chúng tôi sắp làm ngày hôm nay là chúng tôi cố gắng ở trong một giai đoạn học để tóm lược bốn pháp tu tập này. Và đồng thời chúng tôi cũng gói ghém trong đó một ý tưởng là làm thế nào để sự tu tập này được phổ cập đối với tất cả chúng ta. Bởi vì một số lớn chúng ta khi mà nghe đến bốn pháp niệm xứ thì nghĩ rằng đó là bốn pháp đặc biệt dành cho những thiền sinh đi vào trong trường thiền. Thậm chí có nhiều người xem là đó là chuyện của người xuất gia, Tuy nhiên thưa quý vị, chánh niệm ở trong Phật pháp nó không có một cái ý nghĩa, nó mang tính cách là quá đậm đặc cái chất của tu viện hay là chất của thiền viện như vậy, mà chánh niệm có thể tìm thấy ở trong nhiều cái mảng đời khác nhau của chúng ta, ở trong nhiều cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Trước khi mà chúng ta vào ở trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật thì chúng ta thấy rằng trong lúc mà ngày nay những pháp tu càng ngày càng đóng khung, càng ngày càng được quy vào một cái khuôn khổ nhất định, thì ngày xưa cái nhìn cũng như là sự áp dụng Phật pháp rất là thoáng. Có những người ở trong cuộc sống rất là bình thường, ví dụ như một thôn nữ hái hoa, hay hoặc giả là một vị tỳ kheo đi đường thêm cánh đường gì đó, hoặc giả là có những người ở đó. Thì ngay trong những giờ phút như vậy, nó rất là bình thường, như là chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây mà chánh niệm được không? Thì tự nhiên vì đó trực nhận ra những điều mà bình thường mình không có nhận ra. Trước hết thì chúng ta nên định nghĩa về cái bốn pháp ngày hôm nay. Dĩ nhiên là chữ tứ là chúng ta không cần là định nghĩa là tứ là con số 4. Nhưng lát nữa ở cuối bài thì chúng ta sẽ trở lại hỏi là tại sao ở đây chúng ta chỉ nói 4 mà không nói 5, không nói 3, không nói 2. Niệm xứ, chữ niệm ở đây đó, niệm ở đây nên được hiểu đúng nghĩa là sát thi hay chánh niệm, tức là cái khả năng để nhận diện, để biết rõ. Và nhờ thường để ý, thường thấy, nên càng lúc sự việc càng rõ hơn với chúng ta. Thứ gì ở trong điện thoại của chúng tôi có một cái tấm hình, và tấm hình đó chúng tôi dùng làm cái hình nền cho điện thoại đó. Đó là hình của một cái giọt nước. Giọt nước khi mà nó rơi xuống ở trên một cái mặt phẳng, ví dụ như trong một ly nước hay là ở trong một cái thao nước, thì nó tạo ra một cái hình dạng rất là sống động. Nhưng mà chúng ta ít khi nhìn thấy được cái cảnh tượng đó, bởi vì cái chuyện một giọt nước từ ở trên ngón tay của chúng ta hay trên bàn chân hay ở đâu đó mà nó rơi xuống, nó rất nhanh, chúng ta không thấy được điều đó. Nhưng mà cái hình ảnh của một giọt nước được chụp lại, được ghi lại qua cái máy ảnh đó, thì cho chúng ta thấy là nó là một ở trong những cái hình dạng mà chúng ta ít có khi nào nghĩ đến. Thì thưa quý vị, điều đó được ví dụ như là giống như là chánh niệm. Chánh niệm đó là một cái sự chú tâm để ý ghi nhận và những cái gì mà nó đang xảy ra ngay ở giờ phút này, tức là nó là giờ phút mà chúng ta tiếp xúc với hiện tại ở cái mức độ gần nhất. Chúng ta lấy ví dụ như là một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta ngồi một chút xíu để thấy rằng thấy được hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc giả là chúng ta thức dậy với tâm trạng rất là quậy quải. Thay vì khi quậy quải như vậy thì tự nhiên chúng ta nghĩ rằng hôm nay mệt quá thôi, mình không làm gì hết, hay là mệt quá mình làm gì chứ. Trong lúc đó một người có chánh niệm thì khi mà ngồi dậy cảm thấy quậy quải thì cái việc đầu tiên là mình hướng sự chú ý đến sự quậy quải của mình, và mình có một cái ghi nhận rõ toàn diện về cái tính chất quậy quải, và cái sự quậy quải đó nó trở thành một cái đối tượng của chánh niệm. Thì như vậy thưa quý vị, có rất nhiều người sống xung quanh chúng ta, một cái giây phút nào đó bất chợt chúng ta cảm nhận rằng từ xưa giờ mình không hiểu người rất nhiều, bây giờ mình mới thực sự hiểu nhiều người như vậy, chứ không phải là ít. Ngay cả như là cha mẹ, thầy tổ, những người rất là thân với chúng ta, những người bạn thân, thậm chí quý vị ngay cả vợ chồng sống chung với nhau đôi khi vài ba chục năm cũng chưa chắc mà hiểu rõ. Bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta không hiểu rõ chính mình, không hiểu rõ cái sở hành, không hiểu rõ cái cảm giác, không hiểu rõ cái tâm thái của chúng ta ra sao, rất là khó hiểu. Chúng ta cứ đinh ninh rằng mình biết rồi, mình thấy rồi, mình hiểu rồi, nó rõ ràng với mình, nhưng mà không phải. Cái rõ ràng, cái thấy, cái biết đó, nó không phải đến từ cái quan niệm, nó phải đến từ cái sự tự tin, mà cái rõ ràng thấy biết là do cái sự lặng lặng nhìn. Và cái nhìn này đó, trước tiên nó đòi hỏi chúng ta là nó làm sao thì mình nhìn đến như vậy. Chứ không phải là cái bệnh lớn nhất của chúng ta là khi nào mình nói mình tu đó là mình phải tốt, khi nào mình tu là mình phải thanh tịnh, khi nào mình tu là mình phải cao thượng, mình tu mình phải thế này. Chúng ta vẽ ra cái hình ảnh mình là ai đó, rồi mình mới bắt đầu, mình bắt đầu từ đó. Cái sự bắt đầu từ đó đó, thật ra nó là một sự bắt đầu của hoang tưởng. Tại vì con người của chúng ta là phàm nhân, ai cũng có phiền não. Mình nghĩ đến cái chuyện là mình bắt đầu chánh niệm bằng một cách rất là tươi cạo, rất là đẹp, rất là cao quý, thì chúng ta bắt đầu được. Cái chánh niệm đó, nó đơn thuần một điểm như vậy là thân tâm ra thế nào thì đi nhận nó như vậy. Ở trong binh thư, ở trong binh pháp họ có nói một cái cách là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết người biết ta đây không phải là mình tự hào về lực lượng của mình, hay là mình ca ngợi lực lượng của mình, gọi là biết mình, không phải. Chúng ta không cần, con người chúng ta không cần ca ngợi nó, con người chúng ta không cần nó phải thế này phải thế kia. Cái quan trọng nhất là mình biết nó như vậy. Ở đây là điểm khó. Tại vì sao vậy? Trên phương diện đạo giáo, trên phương diện xã hội và trên phương diện cái gọi là ngã chấp, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình phải tốt, mình phải hay, mình phải giỏi, mình phải đẹp. Bây giờ mình trở lại mình nhìn chính mình, một con người đó, một con người rất là thật của mình, thì thứ gì đôi khi nó khó chứ không phải là dễ. Trong tiếng Việt ngày nay có một chữ mà ngày xưa chúng tôi ít có biết xài lắm. Ví dụ như họ nói là con người mình có một cái hình ảnh như là người phụ nữ đó, là một cái khuôn mặt khi đã trang điểm, và có một khuôn mặt lúc mà không có trang điểm thì là mặt mộc. Cái gì mặt mộc? Cái chuyện đó, trước kia thì có lẽ bây giờ ở Việt Nam hay dùng chuyện đó, ngày xưa thì chúng ta chỉ dùng chữ mộc mạc thôi, bây giờ họ dùng gọi là mặt mộc. Từ vừa rồi chúng tôi nói chuyện chữ này có một phải rất là ngạc nhiên, có cái chuyện là mặt mộc, nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó hay là một cái hoàn cảnh nào đó, mình nhìn thấy được cái mặt mũi của mình mà mình chưa có trao chút, chưa có tô điểm, nó là như vậy đó. Thì cái nhìn đó nó rất là gần với cái chánh niệm. Cái chánh niệm ở đây không có nghĩa là mình vào trong thiền viện rồi mình có một cái không khí rất là thiền vị, rất là đạo vị, hay là mình phải thế này, phải thế kia. Quý Phật tử có biết một điều đó là đây là một cái mấu chốt khác biệt giữa truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Nếu mà Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông, chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử vào một cái thiền viện của Nhật Bản, thì từ cái gáo múc nước, hay là từ cái am thất, từ cái tọa cụ, từ mền chiếu, tất cả đều phải được chuẩn bị theo một cái hình thức nhất định. Hình thức nhất định đó chúng ta gọi là cho nó có vẻ thiệt. Nhưng mà đối với cái tháp tu tứ niệm xứ mà thực sự mà của Phật giáo Nam Tông, thì có nhiều khi quý vị cảm thấy nó buồn lắm. Để quý vị không biết cảm thấy buồn, người ta cho mình vào trong một cái am thất. Cái am thất đó nó cách cũng sơ sài, cũng vừa đủ, thường là không có điện, không. Rồi mình vào đó rồi mình chỗ đó là chỗ đặt lưng nghỉ qua đêm vậy thôi. Và cái nó không có cái vẻ, nó không có cái vẻ thiền vị theo cái phong cách của Nhật Bản hay là của Trung Hoa, không có. Nhưng mà như vậy thật sự điều đó nó toát ra một cái hàm ý rất là quan trọng. Đó là một hành giả tu tập đó, khi mà chúng ta nhìn vào chánh niệm, có nghĩa là chúng ta có khả năng nhìn được cái mặt mũi của chính mình, nhìn được bản thân của mình, nhìn cuộc sống của mình ở trong một góc cạnh mà một mặt nhất, giống như ta nói là mặt mộc vậy đó, trong một góc cạnh mà ít cao chút nhất, trong một cái góc cạnh mà nó thật, con người thật của chúng ta nhất. Cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy trong cuộc sống là thường thì đa phần là chúng ta vẽ vời ra mình là một con người nào đó. Chúng ta lấy ví dụ như là chúng ta thường nghĩ rằng mình phải là một người rất là oai phong. Nếu mình cảm thấy rằng người khác mà họ thách thức cái quyền lực của mình thì mất cái oai phong thì mình nó mà nổi dậy. Hay là mình nghĩ là mình phải là một con người rất là đẹp. Có ai đó mà chê mình là mình không có đẹp thì mình cảm thấy mình bực bội. hay là tự mình hay tạo ra một cái chân dung mình là một con người rất là giỏi, rất là tài. Rồi bây giờ một lúc nào đó mình phải lúng túng khi nhận rằng à, cái chuyện đó mình bất tài, chuyện đó mình bất lực, thì mình cảm thấy nó khó chịu. Chúng ta là vậy, tại trong cuộc sống là vậy. Nên cái bài học lớn của chánh niệm đầu tiên là gì? Đó là cái khả năng nhìn. Nó ra sao mình nhìn nó như vậy? Và điều này hơi khó. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta định nghĩa chánh niệm đó, chúng ta đi vào chữ xứ. Chữ xứ ở đây có nhiều khi bây giờ người ta làm cho rối lên. Người ta định nghĩa đó là lãnh vực, đó là nền tảng, đó là cái gì vân vân. Nhưng mà chúng ta biết như vậy là hãy mình nhìn thì có chỗ nào để mình nhìn. Mình nhìn á, nhìn cái gì? Thì chúng ta nên hiểu là nhìn vào thân tâm của mình, nhìn vào tự thân của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta có một bài học để mình nhìn vào cái thân tâm của người khác, để hiểu thân tâm của mình. Nhưng mà căn bản á, căn bản niệm xứ là chúng ta nhìn vào thân tâm. Và khi mà chúng ta nhìn vào thân tâm á, thì chúng ta nhìn qua bốn cái phương diện, và bốn cái lãnh vực, bốn phương diện. Hay là chúng ta muốn chia dùng chữ nào đó chúng ta dùng, nhưng mà đại khái là niệm thân, tức là chúng ta biết về cái gì thuộc về thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta thì nó có sự vận hành, ví dụ như hơi thở ra vào, cái sự vận hành ví dụ như là đi đứng nằm ngồi, sự vận hành như là chúng ta có di chuyển thay đổi về bước tới bước lui, ngó qua ngó lại, và trong kinh gọi là tiểu quay nghi, và khi đi đứng nằm ngồi là đại quay nghi. Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy thân qua một cái hình thức khác, như là sự kết cấu. Ví dụ chúng ta niệm về tứ đại, chúng ta nhìn về thân ở qua một hình dạng là nó thực của nó. Ví dụ như chúng ta niệm về sự bất tịnh của thân, tóc lông móng răng da, niệm về các thể trược chẳng hạn. Hay là chúng ta niệm về thân ở trong một cái nhìn rất là rất là toàn diện. Toàn diện ở một điểm là nhìn thấy một xác chết, nhìn thấy một cái tử thi, rồi hay là nhìn thấy bộ hài cốt, hay nhìn thấy một cái cảnh tượng gì đó mà là từ cái từ một thân con người bây giờ nó chuyển biến nó trở thành chết đi, hư hoại, buộc nát. Cũng như nhiều lần chúng ta đến nhà tăng nghi quán để nhìn mặt một người chết, thế thì chúng ta nhìn đó, chúng ta nhỏ những giọt nước mắt, thì chúng ta thấy nghĩ đến một câu ở trong kinh mà chúng ta nên để ý là cái người nằm đó, cái tử thi nằm đó, nó cũng sẽ là cái thân phận, nó thân phận chung của tất cả chúng ta. Người ta chết ta nằm đó, mình đến mình nhìn mặt họ, rồi mình cũng sẽ đi vào cõi chết như vậy. Dạ, mình hiểu cái thân mình nó sẽ như vậy. Thì cái nhìn đó nó là một, nó cho chúng ta một cái nhìn khác về cái thân của mình. Thì nói chung là khi mà chúng ta nói về thân quán niệm xứ đó, là chúng ta tập nhìn vào cái thân. Về điểm này thì nó có một cái lợi, có lợi hơn cho chúng ta là con người chúng ta thường có cái bệnh là chủ quan. Chủ quan, chúng ta lấy ví dụ người khác giận dữ, thì mình thấy sự giận dữ người khác là nông nổi, mình thấy sự giận dữ người khác là nóng nảy, thậm chí mình nhìn thấy sự giận dữ người khác là vô lý. Nhưng mà mình giận dữ thì mình không cảm thấy vô lý, mình giận dữ mình thấy mình hoàn toàn có lý để mà giận dữ. Thì rất khi mà mình nhìn vào về phương diện nội tâm, phương diện thọ hay là tâm, thì cảm thọ hay là cái trạng thái tâm thì đôi khi nó hơi khó. Nhưng mà nhìn vào thân thì nó là một ở trong những cái bước bắt đầu mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái tự thân của mình với một cái nhìn tương đối khách quan. Chúng tôi lấy ví dụ là thời gian ban đầu khi mà mình tập nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, thì quý vị, chúng ta chưa có nhìn khách quan được. Dạ, chúng ta không có quen nhìn khách quan. Bình thường mình thở thì mình để cho nó từng nó thở. Nhưng mà khi mình mới nhìn vào hơi thở mình thì tự nhiên là mình muốn tái mái, mình muốn xen vào, mới làm chủ, mình muốn điều khiển. Mình muốn thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn. Ngay cả thậm chí mình phải thở tự nhiên. Trong lúc mình thở tự nhiên thì mình lại không tự nhiên. Giống như mình nói mình bắt mình phải ngủ thì lúc đó mình không ngủ được. Thì như vậy là cái thái độ của chúng ta là một cái thói quen. Thói quen là hãy cái gì thuộc về của mình, cái gì mình nghĩ đến thì mình đều có cái ý muốn, là muốn can thiệp vào, muốn dự phần hay là muốn điều khiển. mình muốn làm boss, mình muốn làm chủ tình hình, mình muốn phải thế này phải thế kia. Cái chuyện mà nhìn nó là ở cái lắng lặng đó, nó lợi cho chúng ta trong giai đoạn đầu là dần dà nó dẫn chúng ta đến chỗ khách quan. Hồi nãy chúng ta nói quý vị là khi mà chúng ta đi vào thế giới của chánh niệm đó, cái cản trở nhất của ban đầu của chúng ta đó là những cái ảo giác, và cái ảo giác về nó phải thế này hay nó phải thế kia. Cái mà nó phải thế này phải thế kia được khiến cho chúng ta không có đến gần với thực tại được. Dạ. Có một lần chúng tôi nói chuyện với một Phật tử, và sau đó thì trước thế Phật tử rất là bình tĩnh, nhưng mà sau đó thì có chuyện xảy ra là có một bạc đi theo trong phái đoàn bạc chụp hình, rồi thì lúc bắt chụp hình, bắt chụp cả ngàn tấm hình như vậy, thì bắt đưa cho chúng tôi cả ngàn cái tấm hình ở trong cái USB. Và chúng tôi đi đường thì chúng tôi gắn cái USB vào trong cái máy để mọi người phi trường để xem thôi. Thì quý vị biết rằng lúc mà bắt chụp hình đó thì bắt là một cái người chụp hình chuyên môn, như nó bắt cũng không có thích cái kiểu người ta chụp là người ta phải đứng làm dáng kiểu này hay là làm kiểu của kia, mà bắt chụp rất là tự nhiên. Thì bắt chụp thì tự nhiên đó, thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận là nó có những tấm hình đó thì mình đẹp, có những tấm hình mình không có đẹp. Nhưng mà cái cô Phật tử này khi mà cô nhìn thấy những cái hình của cô chụp không đẹp rồi, thì cô có một cái thái độ rất là mạnh mẽ, cô nói thầy làm ơn thầy xóa cho con tấm hình nó xấu quá. Dạ. Thật sự chúng tôi đồng ý là có nhiều tấm hình mà để lên nó xấu thì cô không nên để. Nhưng mà cái phản ứng mà rất là lo lắng, rất là khẩn trương, rất là khẩn khoản của cô trong cái chuyện mà xóa đi tấm hình để cho nhanh đó, thì chúng tôi hiểu được một điều rằng con người của chúng ta không có thích nhìn những tấm hình là không có tốt. Đó là tâm trạng chung của chúng ta, phải không? Chúng ta không nhìn, mà chúng ta muốn là khi mình nhìn vào tấm hình mình đó, thì mình phải dễ coi, phải đẹp đẽ, phải tươi tắn, nhìn thế này thế kia. Nên chi cái đó là cái đó cũng là một dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn vào chính mình thì chúng ta ít khi nào chúng ta nhìn một cách tự nhiên. Dạ. Chúng ta có nhìn nhận nó như vậy, chứ tức là chúng ta nhìn không phải bằng cái tâm trạng khách quan, mà chúng ta nhìn rất là chủ quan, hay là một tâm trạng đòi hỏi nó phải thế này, nó phải thế kia. Như là mình máy này chụp hình lên, hình đưa lên thì mình muốn cái hình nó phải đẹp, thì lúc mà mình ngồi xuống mình niệm hơi thở đó, mình hãy có cái yêu cầu là bữa nay mình niệm hơi thở phải niệm cho nó đạt yêu cầu. Yêu cầu tức là nó phải tự nhiên, nó phải nhẹ nhàng, nó phải thế này phải thế kia, và nhiều cái phải quá rồi nó không còn bình thường nữa. Bởi vì khi mà hành giả tu tập chánh niệm đó, cái giai đoạn đầu nó hơi khó của chúng ta là chúng ta cứ làm ngơ kệ đó. Ví dụ như là mình ngồi xuống mình niệm hơi thở dài cũng được, ngắn cũng được, nhẹ cũng được, nặng cũng được, hơi thở tự nhiên cũng được, hay là không tự nhiên cũng được. Công việc của mình là theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, như vậy thôi. Mình theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, mà không có nó lớn lắm, và lớn lắm thì quá trọng. Cho nên chúng ta không thấy cái lợi, chúng ta không thấy cái lợi ích của cái việc niệm hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm hơi thở một lúc thì chúng ta sẽ thấy rằng lợi lạc cho chúng ta lạ lùng. Lợi lạc chúng ta lạ lùng là mình thường có thái độ là nó như vậy thì mình cứ để nó như vậy. Ngay cả cái sượng sùng, ngay cả cái ngượng ngập, ngay cả cái không tự nhiên, ngay cả cái vụng về, ngay cả những cái mà nó không ra gì thì mình cũng nên biết đó. Mình nên biết nó không tốt thôi, chứ không phải là những lúc mình niệm hơi thở mà mình niệm mà nó không có được, nó không được trơn tru, nó không được nhẹ nhàng, nó không được thoải mái rồi chúng ta nói thôi đi, mình không niệm nữa mới là không được. Dạ. Cái chuyện này rất là khó để thuyết phục nhiều người. Dạ. Chúng ta rất là khó, tại vì khi chúng ta niệm 5-3 hơi thở mà chúng ta thấy rằng cái tâm nó lộn xộn thì chúng ta không muốn niệm nữa. Thường khi mà những Phật tử đến gặp các vị thiền sư, các vị hay nói về là các con không có cái duyên, sao con ngồi con phóng tâm quá, hay là con theo dõi hơi thở không khó khăn quá. Cái khó khăn đó nó không phải là tại vì mình không có căn tu, mà cái khó khăn đó là tại vì mình phải đòi hỏi nó như thế này, như thế khác. Cái chuyện theo dõi hơi thở có chuyện gì đâu mà khó. Có một lần có một người nói với ngài Chánh Cha rằng con không có, con bận quá, con không có thể ngồi thiền được. Thì ngài mới hỏi về chuyện có thời giờ để thở không. Dạ có thời giờ thở thì có thể ngồi thiền được. Câu nói đó thì như là một câu nói đẩy đưa, nhưng mà thật sự nó không phải. Cái căn bản của chánh niệm về thân đó, là nó giới thiệu chúng ta một cái bước đầu và tương đối là chúng ta tạm gọi là chúng ta gọi là khách quan, dạ, tức là tương đối là như là cái, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, không có nhất thiết là mình phải lúc nào cũng có chánh niệm. Nhưng mà ví dụ như buổi sáng khi mà mình thức dậy, cái ý tưởng đầu tiên là mình quét cái sự chú ý mình từ đầu đến chân, mình ghi nhận một điều rằng mình đang ở trong tư thế nào, và mình sắp ngồi vậy đó, sắp ngồi vậy thì mình nhớ chút xíu mình đang ngồi vậy. Chúng tôi có được nghe một ông bác sĩ ông có nói về cái trường hợp là ông là một bác sĩ chuyên về về tim, nhưng mà ông nghiên cứu rất là nhiều, đặc biệt về cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh stroke, tai biến mạch máu não. Thì ông có một lời khuyên, ông nói rằng cái áp dụng mà tứ niệm xứ ở trong cái việc mà từ lúc nằm tới ngồi vậy đó, nó đỡ lắm. Có nhiều người họ bị stroke là lúc mà họ thay đổi cái tư thế một cách vội vã. Dạ, ví dụ như là mình đang nằm ngủ, tự nhiên có tiếng gì mình ngồi thức dậy. Có nhiều người ngồi vậy là chóng váng, có nhiều người ngồi vậy đó, ngồi dậy liền thì nó làm cho con người mình nó bị stroke liền. Thì ông khuyên là trong cái chuyện nó hay xảy ra đó, thật ra ông nói nếu áp dụng được cái pháp tứ niệm xứ mà ông đã thực hành với ngài Kim Triệu đó, thì nó cũng hay lắm, là lúc mình sắp ngồi vậy thì mình bắt đầu ghi nhận mình biết mình sắp ngồi vậy. Dạ. Hay là mỗi lần mà mình đi đâu, ví dụ như là bây giờ chúng ta lấy ví dụ chúng ta đã ở thành phố Mỹ chẳng hạn, muốn đi ra ngoài xách chìa khóa chạy ra bên ngoài mua mở với xe để xe thì đi liền, thì bây giờ chúng ta cũng làm như vậy. Dạ. Chúng ta cũng đơn giản là chúng ta cũng làm như vậy, có nghĩa là chúng ta cũng lấy chìa khóa, nhưng mà khi mình lấy chìa khóa đó, mình nhớ là mình đang chuẩn bị để lái xe, dạ, đang chuẩn bị để lái xe và đi đâu đó mình nên nhớ. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điểm này là trên phương diện thân quán niệm xứ này, nó có nhiều cái điểm mà liên quan tới chánh niệm mà chúng ta tập áp dụng một lúc đó, thì chúng ta thấy nó lợi lắm. Như trường hợp này chúng ta không để ý nhiều trong kinh đó, là khi mà chúng ta đi ngủ, giả sử chúng ta sắp ngủ, chúng tôi biết là ngày mai chúng tôi phải ra phi trường lúc 6 giờ, thì có nghĩa là trước khi mình đi ngủ mình nhớ là mình phải thức dậy lúc 4 giờ. Hay hoặc giả là buổi sáng vào trong room bắt đầu mở là 7 giờ rưỡi, thì mình nhớ là mình phải thức dậy lúc 6 giờ rưỡi chẳng hạn. Cái đó trong đạo Phật gọi là tác ý lúc thức dậy, và tác ý lúc thức dậy. Hay là lúc mình ăn, lúc xong thì ở chùa Pháp Luân á, chúng tôi tổ chức là chư tăng ăn ở trong bình bát. Và ở trong vài tháng trở lại đây thì sau khi hòa thượng tịch là bắt đầu từ chúng tôi khuyến khích là quý Phật tử dọn cơm lên trên một cái bàn, giống như người ta ăn buffet vậy đó. Rồi chư tăng bưng bình bát đến đó để lấy thực phẩm. Thì cái điều đó chúng tôi học ở chùa Ngũ Ngại Chánh Xa và nhiều thiền viện đó, là khi mình múc thực phẩm vào trong bình bát á, thì tự nhiên mình có cái tác ý đến cái điểm là mình ăn bao nhiêu là đủ. Dạ, ví dụ như thức ăn mà dọn trên bàn đó, mình cứ ăn rồi ăn no thôi, mình không để ý. Nhưng mà lúc mình ăn trên bàn, mình ăn là tại vì có sẵn đó, mình gấp từ từ từ. Nhưng mà khi mà ăn trong bát đó, thì thường cái luật là mình múc sao cho mình ăn cho vừa, đừng có thừa, dư thừa mình đổ thì có kỳ. Và thực chất nó không có nên. Thà là người ta cúng dường rồi bát không nói chi, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mà mình múc thực phẩm vào trong bát thì mình có tác ý là mình ăn đến lúc nào là vừa. Và chư tăng ở trong chùa cũng nói với chúng tôi rằng nhờ ăn như vậy thành ra bớt ăn, dạ, bớt xuống cái sự ăn bớt xuống. Và nhiều Phật tử cũng nói chúng tôi rằng khi mà mình múc cơm mà mình có tác ý là mình ăn đến lúc nào mình chấm dứt, mình ăn bao nhiêu là đủ, thì cái đó nó rất là lợi cho cái sức khỏe. Dạ. Như mỗi lần mà chúng tôi đến lấy thức ăn thì chúng tôi gặp bình bạn. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi cảm tưởng là mỗi ngày chúng tôi ăn khoảng chừng một đĩa cơm thôi. Thì như vậy là tốt. Cái tác ý đó nó là một trong những cái sự quan sát. Nhà lúc mình ngủ mình tác ý lúc thức dậy, lúc mình múc đồ ăn mình tác ý đến lúc là mình ăn lúc nào là đủ. Thì cái chuyện mà theo dõi như là bốn quả nghi của bạn, dạ, bốn quả nghi mình đi đâu, ví dụ như bây giờ chúng ta sắp đi ra bên ngoài, mình sắp đi bên ngoài thì mình có thể ý là mình đi bên ngoài lúc nào mình về, chứ đừng nói mình đi mà mình không, mình đi tới đâu rồi hay tới đó, không nên như vậy. Hay là buổi tối trước khi mình đi ngủ, đừng có chạy đến cái giường nằm xuống liền. Và trước khi đi ngủ mà mình muốn nằm xuống thì mình bỏ thêm một vài giây thôi, chứ phải cần đến một phút nữa. Mình để ý thức trọn vẹn là à, mình đang chuẩn bị đi ngủ. Thì cái ngủ như vậy là gọi là ngủ không có mê, ngủ như vậy không có thất niệm. Còn nếu mà chúng ta buồn ngủ, chúng ta nhào giường nằm liền đó, thì cái ngủ đó là ngủ thất niệm. Tại vì chúng ta không chú ý đến cái quay nghi của mình. Và cái chánh niệm nó có cái đặc biệt, thưa quý vị, là nó giúp cho chúng ta một cái nếu quý vị quan niệm xem, chánh niệm nó giúp chúng ta tìm thấy được một cái cuộc sống có cái quan sát để ý, trước nhất là để ý vào cái mà chúng ta gọi là cử chỉ, cái di động, cái sự vận hành của thân qua hơi thở, qua quay nghi. Và dĩ nhiên với cái thời lượng ngày hôm nay chúng tôi nói về bốn pháp, chúng tôi không bắt đầu sâu vào. Nhưng mà quý vị muốn biết tên thì đọc những cái bài kinh niệm xứ về điểm này, nó rất có lợi khi mà chúng ta chú trọng vào thân. Bây giờ chúng ta nói một cái phương diện khác mà chúng ta nên chú ý đến cuộc sống, đó là cảm thọ. Cảm thọ thì thật ra đó là một điểm thấy dễ chứ không phải dễ biết đâu. Nhiều lúc đó, chúng ta cũng có phân biệt được thế nào là vui, thế nào là buồn, thế nào là không vui, không buồn. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái niềm vui trong nhà. Có nhiều người họ vui là vì có được đồ họ vui, có nhiều người họ vui là vì trống trải mà vui. Quý vị không biết là khi nào quý vị có cảm giác trống trải không? Ở trong phòng hay là trên bàn làm việc chúng tôi còn bữa nào dọn dẹp trống rồi thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của người ta được bao lâu của cái thứ trống trải đó? Cái thứ mà từ cái có đủ, cái không đủ có đó, nó là cảm giác. Nhưng mà chúng ta không có phân biệt được. Rất khó phân biệt cảm thọ. Chúng ta thường bị lừa gạt, bị lừa chính mình, là mình nghĩ rằng mình biết cái cảm giác của mình, nhưng mà thật sự nó không biết. Cái vui, cái buồn thật ra nó khó biết cũng thường. Nó khác nhau ở trong một cái gan tất thực. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình đang lo lắng chuyện gì đó, rồi bỗng nhiên cái chuyện lo lắng biến mất. Khi cái lo lắng biến mất, nó trả lời chúng ta cái trạng thái nhẹ nhõm. Và lúc đó thì có khi mình vui rồi. Nhưng mà cái vui đó mình không nhận ra. Mình chỉ cảm thấy mình chỉ nghĩ là mình hết buồn thôi, hết lo thôi. Và con người mình sống thì mình ít có biết được cái cảm giác của mình lắm. Rất ít biết cái cảm thọ của mình. Cái vui đã khó biết, cái buồn đã khó biết. Mà cái không vui, không buồn càng khó biết nữa. Và cái vui, cái buồn, không vui, không buồn thuộc vật chất hay không thuộc vật chất, nó càng khó biết nữa. Ví dụ như là đôi khi rất là hân hoan, rất là dễ dàng. Không phải là vì chúng ta có niềm vui gì, nhưng mà tại vì ngày hôm đó là chúng ta khỏe trong người. Ngày đó chúng ta khỏe trong người. Còn có những lúc mà chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, không phải là vì ông A và B làm phiền chúng ta, không phải là của đời mình, mà trong lúc trong người chúng ta không có được khỏe. Quý Phật tử nên, nếu mà quý vị để ý lâu, chúng ta sẽ thấy rằng lúc mà chúng ta bị bệnh, con người chúng ta tự nhiên nó hay buồn nản, hay bi quan. Nó buồn tại vì nó đơn giản là chúng ta không khỏe rồi. Đơn giản chúng ta không khỏe. Mà khi mà chúng ta khỏe rồi thì chúng ta cảm thấy hăng hái yêu đời. Lúc mà mình chưa tắm thì mình cảm thấy người mình nó làm sao đó. Nhưng mà tắm xong cái thứ chìm, tắm ra mình cảm thấy nó khỏe khoắn. Thì những cảm thọ mà vui và buồn, không vui không buồn đó, nó có những thứ thuộc về vật chất thì nó tầm thường, có những thứ không thuộc vật chất. Có những thứ không thuộc vật chất. Tự nhiên mình đang sống vậy, mình nhìn thấy một cái đóa hoa tường vi, tự nhiên mình nhớ đến một cái câu chuyện gì của dĩ vãng, của quá khứ, rồi mình buồn. Cái đó là cũng không thuộc vật chất. Nhưng mà thứ gì, nếu chúng ta sống và chúng ta có cái chánh niệm được ghi nhận được cái vui, cái buồn của mình đã lâu ngày đó, thì mình hiểu ra một điều rằng những thứ đó nó rất là phù du. Và chúng ta sống một ngày liên tục từ sáng đến chiều là chúng ta phải gói ghém, chúng ta phải thu xếp, chúng ta phải làm sao mà chúng ta làm vừa lòng với cái vui buồn đó. chúng tôi làm trụ trì ở chùa đó, thưa quý vị, chúng tôi thấy một điểm như vậy là một ở trong những điều mà nó không dễ dàng được, là làm sao mà để có một cái thái độ thích ứng thích đáng với cái sự vui buồn của Phật tử. Phật tử thì nhiều chuyện vui buồn lắm. Đôi khi cái sự vui buồn của họ không phải là vì việc chùa hay là vì tu tập, mà nó hoàn toàn vì chuyện cá nhân hoàn toàn. Thường là đấy, cái chỉ là chuyện cá nhân thôi. Và dĩ nhiên là mình không đòi hỏi được ở ai chuyện gì hết. Chính mình không đòi hỏi được thì mình phải không đòi hỏi người khác được. Và do vậy, cái nhìn của chúng ta lâu ngày về sự vui buồn á, mình nên biết là nói như vậy thì nhận nó như vậy. Nhiều lúc mà mình nghĩ rằng mọi thứ nó phải như vậy đó, thì thật sự cái đó làm cho mình rất là khổ. Thì chúng ta thấy rằng ngày đi tá ngày có một cái ví dụ cũng thú vị. Ngài nói rằng nếu mà mình có 5 người sống chung quanh mình mà mình phải là vừa lòng họ từ sáng tới chiều thì thật sự lâu ngày mình mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình không biết rằng những cái khổ lạc ưu hỷ xả ở mỗi chúng ta đó, nó hay hành hạ, nó đầy đọa, nó là phiền chúng ta từ sáng tới chiều, nhưng mà chúng ta không để ý đến nó. Nhiều lúc đó chúng ta bỏ thì giờ đi đến một đoạn đường rất xa cho một cái gì đó, chỉ đơn giản là vì chúng ta tìm một niềm vui, hay là chúng ta tránh né cái gì đó tại vì chúng ta không muốn buồn, đơn giản vậy thôi. Thế nên mình nên hiểu được cái cảm thọ xảy ra ở trong chúng ta như thế nào. Và về điểm này đó thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó dễ thấy, khó thấy lắm. Nhất là cái thọ xả. Dạ, thọ xả nó là một cái cảm giác thọ xả, tức là không vui, không buồn. Chúng ta hay thường dùng cái chữ là vô tư lự hay là trạng thái thản nhiên, vân vân. Nhưng mà cái bình thường đó nó lại đóng một cái vai trò hết sức là tế nhị ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta thấy bình thường là sự thanh thản, nhưng mà nhiều lúc chúng ta thấy sự bình thường là sự buồn chán. Nhiều lúc chúng ta thấy bình thường là sự hồn nhiên. Có nhiều lúc chúng ta thấy bình thường như là một sự ngây ngô. Có nhiều lúc chúng ta thấy bình thường đó, cái cảm giác bình thường như là cái gì mà chúng ta muốn có được. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta cảm thấy sự bình thường là cái gì mà chúng ta muốn đẩy nó đi một bước. Thì như chúng ta sống hồi còn nhỏ, mới đi vào trong cuộc đời đó, thì mình muốn là phải có danh, có lợi, phải làm nên sự nghiệp. Đến lúc nào đó thì khi lớn lên mình chán ngán cái chuyện đó, mình chỉ mong là mình có được những giây phút nhẹ nhàng, có thể đi bộ ở trên đi bên cạnh một dòng suối, hay là đi đến một nơi nào đó mà tâm tư chúng ta khỏi phải phiền, khỏi phải bận. Một lúc nào đó thì quý vị thấy rằng mình không có cái gì thì mình muốn có điện thoại, có internet. Nhưng mà khi mà điện thoại đến nhiều quá, text message đến nhiều quá, email đến nhiều quá, thì cảm thấy cuộc đời bây giờ mấy cái này nó làm phiền mình quá. Thì như vậy là chúng ta thấy là những cái mâu thuẫn nội tại nó đến, nó là sự đá qua đá lại, nó là những cái sự chống cái giữa trạng thái này và trạng thái kia. Và một hành giả tu tập là hành giả phải có khả năng nhìn nó và phải có khả năng hiểu nó. Mình phải nói ồ cái chuyện đó bây giờ mình đừng quan tâm, mình gạt nó một bên. Chúng ta sống với nó mà, và chúng ta sống, người Anh họ có câu đó, learn to live it, tức là chúng ta phải học cách để mà mình sống với nó. Nếu mà chúng ta không học để mà sống với nó thì thật sự là chúng ta sẽ bị nó đầy đọa, chúng ta sẽ bị nó nhồi nặng, sẽ bị nó khuấy động, khuynh đảo cuộc sống chúng ta thôi. Và chúng ta sẽ gọi là dở khóc dở cười, dở sống dở chết với những cái cảm thọ như vậy. Và thưa quý vị, có một khía cạnh khác, bởi vì không có nhiều thời giờ, bây giờ chúng tôi nói sang đến tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ ở đây được hiểu là cái khả năng để ghi nhận cái trạng thái tâm của chúng ta. Đây là một ở trong những khía cạnh cực kỳ tế nhị. Và cực kỳ tế nhị, cái tế nhị của cái tâm quán là như thế nào? Là bởi vì cái tâm đó khi mà được thấy bằng chánh niệm thì chánh niệm cũng là tâm. Và khi lấy tâm để mình nhìn tâm đó, thì nó có chút ngỡ ngàng. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái tâm mình đang ích kỷ, đang bón sẻn, và bây giờ mình nhìn vào đó mình nhận rằng đó là ích kỷ bón sẻn, nó khó lắm, không phải là dễ. Ít có nhiều người nghĩ rằng, ít có người nhận ra một điều rằng cái chuyện rất là khó, là tại vì sao? Lấy tâm mà để nhìn tâm ở trong thiền tông của Phật giáo Bắc Kinh, có nhiều khi đó là chúng ta nói đến cái chuyện mà lấy tâm để mà truyền tâm thì thứ gì chúng tôi không biết các vị hiểu như thế nào, nhưng mà riêng ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thì lấy tâm tức là lấy chánh niệm để mà nhận ra tâm đó, thì nó là một việc hết sức là tế nhị. Chúng ta phải thông qua một quá trình, và chúng ta thông qua quá trình. Ví dụ như là chúng tôi nói ví dụ là mình là một vị trụ trì, vị trụ trì, rồi mình nói chuyện với một Phật tử, rồi vị Phật tử họ lại đi khen một vị trụ trì khác, và họ khen vị đó, vị đó họ thành công, họ cất được chùa to lớn, rồi họ làm việc kia. Nếu trong lúc đó mình cảm thấy cái tâm mình nó không có vui, và tâm mình không vui, thì mình nên nhìn vào cái nguyên cả cái siêu sự quá trình đó. Khi mình trở về mình nhìn siêu sự, là tại sao mình không vui? Là tại vì lẽ ra đó mình nên tùy hỷ, mình nghe nó mình bị trụ trì khác làm mình tốt tùy hỷ, nhưng mình không vui là tại sao? Tại vì cái ngã của mình thôi. Lẽ ra tại người ta khen mình, người ta không khen mình, tôi đi khen người khác, tự nhiên mình có cái bản ngã tự nhiên mình bực bội. Thì những lúc đó chúng ta phải nhìn nó qua một tiến trình. Nhưng mà nhớ là đối với chánh niệm đó là cái gì, thì chúng ta nhìn thẳng vào lúc đó, hoặc giả là chúng ta nhìn cái gì nó vừa xảy ra, tức là nó không lâu, nó còn rất là mới. Và chúng ta lấy ví dụ là mình đang nói chuyện bên phòng khách, xong rồi mình có cảm giác vui buồn gì, mình bước vào cỡ lại phòng của mình, thì ngay lúc đó là lúc mà mình nên nhìn lại cái tâm của mình. Cái khả năng mà nhìn cái gì mà nó đang xảy ra hay nó vừa xảy ra đó, nó tốt cho chúng ta hơn là một cái hồi ức. Bây giờ chúng ta còn nghĩ về cái chuyện 5 năm, 10 năm trước, nó không có bằng cái chuyện mà nó vừa xảy ra. Và về cái trạng thái tâm của chúng ta đó, thưa quý vị, thì mình nên biết cái khuynh hướng, và cái khuynh hướng lúc đó. Có những lúc con người chúng ta nó bị vướng bận với những trạng thái như là thù hận, hay có những lúc chúng ta bị vướng bận với cái trạng thái là ưa thích cái chuyện gì đó. Có lúc tự nhiên bỏ rất nhiều thời giờ đầu tư để mình thích máy móc, có nhiều lúc mình rất là thích âm nhạc, có nhiều lúc mình rất là thích bạn bè, hay là có nhiều lúc mình thích cái gì đó. Thì cái khuynh hướng đó ở trong đạo Phật gọi là vitakka, hay là tâm là cái gì mình hay suy tưởng, hay nghĩ đến. Và trong lúc mà chúng ta bắt được cái nhịp của vitakka thì chúng ta sẽ hiểu được là cái tâm của chúng ta hướng thượng hay là hướng hạ, cái tâm của chúng ta hướng đến điều cao quý hay là hướng đến điều tầm thường. Bởi vì nó như vậy là trong kinh nó có đề cập đến cái hơi thở là thân hành. Và hơi thở là thân hành, tức là mình nói tạm cái chữ hành đó thì nghe nó khó hiểu, nhưng chúng ta gọi là bắt mạch. Và mình muốn bắt mạch cái thân mình đó, thì niệm một hơi thở. Dĩ nhiên điều này nó là một câu chuyện dài lắm. Nhưng mà nếu mình muốn bắt mạch cái tâm của mình đó, thì mình nên cái tâm hành ở đây là biết tất cả là sự hướng tâm, cái khuynh hướng, cái xu hướng của mình là cái sự biết tất cả. Ví dụ như là tại sao mình ở chùa, hay là tại sao mình ở trong thiền viện mình tu tập. Đáng lẽ mình tu tập thì mình nên để ý đến lời Phật dạy, để ý đến kinh sách, nên để ý các vị thiền sư. Lúc mà để ý đến cái chuyện mà đi gặp vị thiền sư này, gặp vị thiền sư kia, gặp nhau thảo luận này, thảo luận kia, cái đó là cái khuynh hướng mà mình hướng đến cái gì. Mình hướng đến là cái chuyện mà học hỏi, thâm nhập và thấm nhuận. Nhưng mà mình có nhiều khi cái điều biết là chúng tôi sống trong chùa thấy rằng một số các vị tu sĩ, chúng tôi cảm tưởng là có khi cả tháng cả năm các vị không cầm được quyển kinh sách đọc, cả tháng cả năm các vị cũng bao giờ ngồi xuống để thảo luận về Phật pháp. Sao như cái chuyện đó nó cũ kỹ đời nào rồi, hồi nhỏ mình tu thì bắt mình học, bây giờ lớn lên mình không cần học nữa. Nhưng mà việc đó là việc đáng tiếc. Tại vì sao? Khi cái tâm của mình nó không có cái sự hướng đến Phật pháp, không hướng đến tầm cầu, hướng đến chuyện làm phước, hướng đến chuyện tu tập, thì thưa quý vị, cái tâm mình nó hướng đến chỗ hạ liệt. Nhưng mà khi cái tâm của mình nó hướng đến cái gì tốt đẹp thì cái gọi là tâm cao thượng, thì lúc đó mình biết cái tâm mình nó lành, tâm mình nó thiện. Mình phải biết cái mạch, biết bắt mạch nó, mà mình để ý, mình phải theo dõi được nó. Thì lâu lâu á, không phải lâu lâu mà chúng ta nên thường ngồi để ý là trong giai đoạn này cái khuynh hướng chúng ta làm gì. Chúng ta dễ thấy lắm, thưa quý vị. Có lúc thì chúng ta thích nói chuyện, có lúc thì chúng ta thích tò mò tộc bạch làm cái gì đó, có những lúc mà chúng ta thích cái này, thích cái kia, đời sống chúng ta một bộ khuynh hướng. Thì lúc đó chúng ta nên biết ghi nhận cái trạng thái tâm của mình. Cái trong kinh Tứ Niệm Xứ gọi là cái tâm cao thượng biết tâm cao thượng, tâm thấp hèn biết tâm thấp hèn. tâm có định biết tâm có định, tâm không có định biết tâm không có định. Những cái trạng thái tâm đó là một người tu tập phải biết. Nhưng mà chúng ta thì thường là quen nghe theo cái sự phê bình của người khác, nói rằng ô, anh là người rất là tốt, chị thầy sự là người rất là hay, người này rất là cao quý, vân vân. Cái chuyện người ta khen mình hay dở nó không quan trọng. Quan trọng là biết là ở trong giai đoạn này, ở trong lúc này, cái tâm mình nó có khuynh hướng cái gì. Có nhiều khi, có khi 5-7 tháng mình chỉ lo chuyện xây cất chùa thôi mà không để ý chuyện khác. Có 5-7 tháng mình chỉ lo cái chuyện chạy tiền bạc thôi, không để ý chuyện khác. Có nhiều khi 5-7 tháng mình chỉ lo cái chuyện bao đồng chuyện này kia, không để ý chuyện khác. Mình là người duy nhất có thể xác nhận và biết mình ở trong giai đoạn đó cái tâm mình hướng đến cái gì. Cái tâm quán nghiệp xứ nó có lợi vào chỗ nào, và nó có lợi vào, nó trả chúng ta về cái chánh niệm là mình quay trở về lại với cái tâm của mình, và mình nhớ lúc này là lúc mà mình hướng nghĩ đến cái gì. Và thứ gì thì giờ không có nhiều, chúng tôi xin phải bước qua cái phần thứ tư, trở lại gọi là pháp quán nghiệp xứ. Cái chữ pháp ở đây người ta định nghĩa nhiều cách, nhưng mà nó như vậy. Chúng tôi nói là pháp ở đây tức là thứ nhất là chúng ta phải hiểu một số những cái căn bản ý nghĩa của các pháp, như là pháp mà học mà chúng ta học Phật pháp hàng ngày chẳng hạn, và chúng ta phải nhìn những cái pháp này xuyên qua cái diễn biến của thân và tâm. Thí dụ như mình học về năm truyền cái, mình học về thích giác chi, mình học về tứ diệu đế. Tứ diệu đế mà mình học ở trung kinh, tứ diệu đế mà nghe giảng, nó là một phần rồi, cho chúng ta ý nghĩa rồi. Nhưng mà làm sao mà chúng ta nhìn thấy được tứ diệu đế ở trong đời sống hàng ngày, ở trên cái thân và tâm của mình. Mình học về năm truyền cái rồi, năm truyền cái là năm pháp ngăn ngại. Nhưng mà khi mà mình học cái đó lòng lẽ, nhưng mà mình đem cái chuyện đó vào trên thân và tâm của mình. Giả sử như vậy là mình nói rằng tham là một cái trạng thái ham muốn. Khi mà mình thấy nó ham muốn như vậy đó, thì cái hại của nó là gì? Nó khiến cho chúng ta không có định được. Tại vì sao vậy? Mình ngồi nơi này cứ nghĩ nơi khác. Bây giờ quý Phật tử cứ tự nghĩ đi quý vị. Hôm nay ở ngoài có cái chuyện gì rất là vui, quý vị ngồi đang nghe pháp, tự nhiên cái tâm cứ để ý là bên ngoài. Thì như vậy đó, có nghĩa là như vậy là tại vì chúng ta thích cái chuyện gì đó, mình dính mắc chuyện gì đó, nên chúng ta không tập trung ở đây được. Thì như vậy lúc đó chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật gọi là tham là một pháp ngăn ngại, và như vậy tham gọi là một truyền cái. Ngay cả cái như là niệm trạch pháp cần rồi hỷ rồi tịnh rồi định rồi xả vân vân, khi nào mình nhìn thấy nó là một giác chi đó thì mình mới hiểu được là ở trong kinh nói như vậy, bây giờ mình thấy nó ở đây là như vậy. Thì cái niệm pháp đó, nó đòi hỏi ba thứ. Thứ nhất là mình phải thông hiểu những cái đề pháp mà Đức Phật giảng ở trong kinh niệm. Thì quý vị là ở trong kinh niệm xứ hay là trong bộ kinh hay là đại niệm xứ trong trường bộ kinh, thì những đề pháp rất là rõ, như là mình niệm về ngũ uẩn, về 12 sự, 18 giới, về tứ diệu đế, về thức giác chi, về năm truyền cải. Những pháp đó mình học, nhất là những vị học về vi diệu pháp, và đem những cái đề tài học đó, mình thấy những đề tài học đó trong cái gì, trong cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày. Lúc nào đó mà thưa quý vị, mình có cái món đồ rất là quý, rồi bây giờ mình để đâu đó rồi mình lo sợ không biết có mất hay không. Thí dụ chị đi đâu để trong xe một cái máy chụp hình là một cái laptop để trong xe, nơm nớp không biết xe có quý hay không. Thì lúc đó mình mới thấy cái câu Đức Phật dạy nói rằng ham muốn sinh ra lo sợ, ham muốn sinh ra sầu buồn. Thì lúc đó mình thấy được cái pháp đó ở ngay trên cái trạng thái tâm của mình, thì cái đó chúng ta gọi là pháp quán nghiệm xứ. Cái suy niệm về pháp hàng ngày đó, như khi về lý thuyết, ví dụ như là chúng ta nói chuyện với nhau, hay là chúng ta đọc kinh sách, hay là chúng ta suy nghiệm về pháp đó, nó là một chuyện khác. Nhưng mà suy nghiệm về pháp đó dựa trên cái thực tại của đời sống đó, thì cái đó chúng ta gọi là pháp quán nghiệm xứ. Thì về điểm này nó là một cái khía cạnh rất là đặc biệt của Phật pháp. Là tại vì sao? Là bởi vì lời dạy của Đức Phật đó rất là thực tế trong đời sống hàng ngày. Quý Phật tử mà có ở trong có theo dõi sinh hoạt ở trong room này bao nhiêu năm nay đó, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái đề tài Phật pháp và Đức Phật giảng đó không có đi xa đời sống chúng ta đâu. Dạ, đi rất gần với đời sống hàng ngày, đi gần với những lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, lúc hay lúc dở, tất cả điều đó đều cho chúng ta cái nhìn quán chiếu về đời sống mình. chúng ta cố gắng để níu hai thứ lại với nhau. Một á, là cái giáo nghĩa, tức là cái ý nghĩa của Phật pháp. Thứ hai là cái thực tế của đời sống. Hai thứ chúng ta nhập lại với nhau thành pháp hóa niệm xứ, thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái điểm rất là lợi lạc cho cuộc sống của mình. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là ngày hôm nay chúng tôi không có cái mục đích là đi sâu vào bốn pháp niệm xứ, tại vì đó là một đề tài rất lớn, đề tài rất dài. Chúng tôi chỉ muốn nói một điều như vậy là mình nên bỏ bớt cái định kiến này là bốn pháp niệm xứ này chỉ có ở trong trường thiền hay là các thiền sinh hay là các vị xuất gia rồi mới tu tập. Thật ra cái khả năng mà thấy, biết, nhận rõ, ý thức được, dạ, ý thức được cái gì đang xảy ra đó, những điều đó nó có lợi cho tất cả mọi người. Và thứ hai đó, là chúng ta đừng có khó khăn với chính mình quá. Đừng nghĩ rằng mình phải tốt thế này, mình phải thanh tịnh thế kia, hay mình phải nhẹ nhàng như thế đó. Ở trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể thực hành cái này được hết. Dạ, ở trong hoàn cảnh nào mình thực hành được hết. Ở trong cái nhìn của chánh niệm đó, nó không cần phải biết là mình tốt, mình xấu, mình hay hay mình dở. Ví dụ như con người mình là cái tính tật đấu ganh tị, cái nhìn nó không có sao hết. Dạ. Có nhiều khi mình ngồi nhắc với chính mình là cái gì cũng ráng nhìn nó mới chết ai thật. Chúng ta chỉ quen nhìn cái phương diện đẹp của chính mình. Chúng ta quen né tránh cái xấu của mình, tốt khoe xấu che. Mà đối với chính mình bây giờ không có chuyện gì phải tốt phải xấu che, cứ nhìn đó. Dạ, cứ ráng tập nhìn đó. Và một cái phương diện khác mà chúng ta nên nhớ một điều rằng đối với tứ niệm xứ đó là cái khả năng trở về thấy được thân tâm của chính bản thân, yeah, thấy được cái năm uẩn của bản thân, tức là hồi trước giờ cái tôi là thế nào, ta là thế nào, bây giờ mình thấy như thế nào, thì mình trở về mình có sự chú ý. Và khi chúng tôi nói đến pháp quán niệm xứ thì chúng tôi cũng phải nói với quý vị một điều như vậy là qua pháp quán niệm xứ thì là một cái thí dụ đặc trưng, nhưng mà kể cả bốn pháp niệm xứ kia, càng học về Phật pháp nhiều đó thì nó càng lợi cho chúng ta trong cái phương pháp quán niệm này. Bởi vì các xứ Phật giáo đó, tại sao mà Miến Điện lại là một xứ rất là thịnh hành về thiền quán, là tại vì môn A Di Đàm phát triển. Tại sao môn A Di Đàm phát triển mà người ta hành thiền quán nhiều? Tại vì A Di Đàm giúp cho chúng ta nói nhiều về cái trạng thái sự sanh diệt của thân và tâm, và những điều đó tự nhiên đó là một sự giúp ích rất lớn cho hành giả tu tập. Thì ngài Xá Lợi Phất ở đây ngài nói là bốn pháp cần được tu tập, tức là bốn niệm xứ. Một người tu tập thì căn bản cũng nên có bốn khả năng này, là cái khả năng chánh niệm đối với thân, chánh niệm đối với cảm thọ, chánh niệm đối với tâm và chánh niệm đối với pháp, mà chúng ta gọi là thân quán. Dạ, những cái chánh niệm này nó là cái khả năng của chúng ta. Đừng nghĩ là hãy mình muốn có chánh niệm là có, không phải. Dạ, cái chánh niệm của mình nó khó lắm. Chúng ta cứ thử ngồi xuống nhìn niệm hơi thở đi. Niệm hơi thở mà từ cái chỗ mà mới bắt đầu cho đến lúc mà chúng ta thật sự làm quen, thật sự thoải mái, thật sự cảm thấy thân thiết với hơi thở khó lắm. Nhưng một lúc nào đó, khi mà quý vị đã làm quen với hơi thở được rồi, trời nắng cũng trở về hơi thở, trời mưa cũng trở về hơi thở, lúc khỏe cũng trở về hơi thở, lúc bệnh cũng trở về hơi thở, lúc vui cũng trở về hơi thở, lúc buồn cũng trở về hơi thở, thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy lợi lạc. Cái lợi lạc nó rất là khó nói. Dạ, nó khó nói như là bây giờ chúng tôi nói rằng mình sống ở một cái quốc gia như Mỹ mà mình biết được tiếng Mỹ, mình đi đâu chuyện gì mình cũng thể sử dụng được. Nó khác biệt hơn là một người đi đâu một lộn cộng, người ta nói mình không hiểu, mình nói cũng không xong, tại vì mình không có sự thuần thục ở trong cảnh giới đó. Nên chi chúng tôi xin được có một vài điểm để trình bày về bốn niệm xứ, và cũng xin một lần nữa nhắc quý vị rằng ở trong cái thời lượng tiếng đồng hồ đó, chúng ta không thể nào mà gói ghém hết tất cả những ý nghĩa sâu kín liên quan đến bài kinh này. Và như là kinh tứ niệm xứ thì không phải chúng ta cần được nghe một vài lần, mà chúng ta phải nghe đi nghe lại rất là thường. Và cái sự nghiền ngẫm và đặc biệt sự thực hành trong đời sống thì giúp cho chúng ta mỗi ngày mỗi tỏ rõ, mỗi biết thêm về bốn pháp niệm xứ này. Chúng tôi xin dứt lời tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay thì quý vị chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ xem chúng ta quý vị có thấy thì Thượng Siêu có trong còn trong rung không vậy? Chúng ta có Thượng Tọa Tự Nguyện, Thượng Tọa Phật Tính. không biết sao chúng tôi không thấy từ tòa tuổi siêu. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Tinh Hạnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với thượng tọa Tuệ Quyền. Không biết thượng tọa Tuệ Quyền nghe được không? Xin hỏi thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền có bằng cái máy không? Dạ vâng. Thượng tọa Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta nói bốn pháp cần được tu tập, đó là bốn niệm xứ. Thì thì tôi mình nghĩ rằng có nhiều người nói rằng mình tu bốn pháp nhiều quá, mình tu một pháp thôi. Mà cũng có người nói rằng mình tu một pháp thì cả bốn pháp đều có. Thì ý kiến thì tôi quyền nghĩ sao là mình nên tu cả bốn pháp hay tu một pháp, như là cái sự tranh luận của nhiều người, cái tình ý kiến của thì tôi quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ quý vị có được nghe rõ không? Dạ con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì đứng trên cái nhìn tu tập về bốn niệm xứ thì đây là một điều hết sức là căn bản và tốt đẹp. Chúng ta thấy con người của chúng ta nó xuyên qua cái gì ở trong một cái tấm thân dài mấy trượng này, thì cái tấm thân này nó gồm có hai thứ, đó là danh và sắc. Thì Đức Phật ngài đưa bốn niệm xứ này, nó cũng nhằm nó vừa với cái gì, với cái danh và sắc của chúng ta. Đó là cái tiên lý đầu tiên. Và nhiều khi có một số người cảm thấy rằng cái hình thái về sắc thì họ cảm nhận nó thô tướng thì họ nhận dễ hơn, họ niệm và họ ghi nhận nó dễ dàng hơn, là cái lý thứ nhất. Còn cái lý thứ hai, nhiều khi những người ta không có, người ta vi tế hơn, người ta chuyển hóa hơn là bằng cách, tức là người ta cảm thấy rằng người ta không cần phải xuyên qua bằng cái hình thái của sắc, mà người ta bằng một cái thọ, cái tâm, cái pháp vân vân. Thì ở đây chính là bốn cái thể tài mà Đức Phật ngài đưa lên, chỉ có xuyên qua danh và sắc này, và cũng chính để thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, và nó có một cái liên lạc như vậy. Chúng ta thấy bốn cái mục này để nó liên quan đến danh sắc. Thì ở đây một người ta tu tập về thân quán thì cũng nhằm để thấy được cái sự sanh sự diệt của sắc này và của danh này. Một người tu tập về thọ cũng vậy, người tu tập về pháp cũng về tâm cũng vậy, và về pháp cũng vậy. Thì ở đó có một số trường phái thì người ta thích niệm về thân, một số trường phái niệm về thọ, một số trường phái niệm về tâm, một số trường phái niệm về pháp. Thì ở đây chính là cái gì, cái sự thích nghi mà một trong bốn pháp đó, lấy thân làm trưởng, lấy thọ làm trưởng, lấy tâm làm trưởng và lấy pháp làm trưởng của cái vị thiền sư đó. Và ở chúng ta thấy có một số chẳng hạn như thiền đường của Sư Minh, thiền đường của Ốc, và rồi thiền đường của Panita vân vân, thì mỗi nơi có một, và ngày nay có một số cái trường thiền nữa, thì cũng đều lấy một cái tạm, chúng ta thì gọi là một trong bốn cái pháp môn để làm trưởng. Thì quả thật thì khi mà chúng ta niệm về thân thì nó cũng có cái sự liên hệ đồng nhất giữa các pháp khác, nhưng điều mà có thể nói rằng lấy thân quán làm trưởng, làm chính, thì họ chỉ xoay quanh ở những cái thân quán. Và cái mục đích cuối cùng đó là chính là cái gì, khi mà hiểu biết được, khi được thấy cái sự sanh diệt của danh và sắc, thì bốn pháp còn lại nó phải liên quan đồng nhất. Cho nên vì vậy là có thể nói rằng là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta tu bốn pháp mà chúng ta chỉ làm sao tu tập cái một trong bốn pháp mà dựa trên cơ sở của chánh niệm và tỉnh giác, chứ không thể nào mà chúng ta vừa niệm cái danh sắc xong bắt đầu chúng ta đi qua cái thọ, đi qua cái tâm xong chúng ta đi qua cái pháp, thì cái đó nó đã đi xa rồi. Đành rằng chúng ta chuyển bước nó từng bước, nhưng như vậy thì cái tâm nó khó có thể nó an trú, khó có thể nó có một chánh niệm tốt đẹp. Thì đó chính là cái sự suy nghĩ của chính con. Và đứng trên cái nhìn thì con suy nghĩ như vậy, nhưng ở đây bởi vì cái câu hỏi này nó thuộc về cái tính tu, cái lý tu, mà nó rất là quan trọng. Và đây chính là một trong bốn cái pháp này mà chính Đức Phật nói rằng là Ekayano Maggo, tức là chỉ có con đường này, không có con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não khi một chúng sinh tu tập trong vòng 7 ngày, trong vòng 7 tháng, trong vòng 7 năm, vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì một cái đây cũng là một chỉ mà là một sự suy nghĩ của chính con, mà con có sự suy nghĩ như vậy. Sư phụ Tỳ Siêu mới vào room, con kính đến lại sư phụ cũng như là xin gửi đến đại chúng như vậy. Chắc chắn rằng nếu có được điều gì cần bổ túc thì kính cũng thưa quý ngài, và con kính gửi mic lại đến thượng tọa. Xin thượng tọa tiếp tục cho cái thời buổi thảo luận. Dạ, Nam Mô Phật Thầy nhé.
Cái chuyện thượng tọa thưa quý, bất chi tức đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì tất thượng tọa tự siêu vào, bất thượng tọa tự siêu thượng tọa có nghe được không? Nếu như thượng tọa nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Bất thượng tọa tự siêu, đây là một vấn đề rất là tế nhị. Người ở Việt Nam của chúng ta, người Phật tử Việt Nam thường khi nói cái niệm mà mình liên tưởng đến niệm Phật. Và khi niệm Phật thì mình niệm một danh hiệu Phật, ví dụ mình niệm Lục Tự Di Đà, nó Nam Mô Di Đà Phật, niệm hoài một chữ về Nam Mô Di Đà Phật, hay là niệm chú chẳng hạn. Nhưng mà cái chữ niệm mà mình chỉ dùng vài ba chữ từ như là Lục Tự Di Đà hay là niệm thường chú, mình niệm chú mà đọc lặp đi lặp lại đó, thì cái niệm đó nó hoàn toàn khác với cái ý nghĩa, cái sát ý mà chánh niệm mà chúng ta nói tại đây, phải không? Ngay cả như là mình nói là Buddha Nusati, tức là là mình tùy quán về pháp niệm Phật, chẳng hạn niệm Phật ở trong thiền chỉ, thì cũng phải là chúng ta chỉ đơn thuần là niệm một từ, một danh hiệu, một địa chữ, niệm đi niệm lại, mà chúng ta phải có thâm nhập cái ý nghĩa thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng, thế nào là thí, thế nào là giới, thế nào là chư thiên, có phải như vậy không? Và thì tỏ có thể làm rõ thêm cái chữ niệm từ này từ phương diện ngôn ngữ, cái chữ sát ý và cái chữ niệm mà chúng ta nói trong tiếng Việt Nam như là niệm Phật, hai cái điểm nó khác nhau nhiều lắm, phải không? Cái định thưa tôi.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Hai từ mà thường tôi sẽ cảm vừa nêu thì đặt câu hỏi đó. Thì ở đây chúng ta thấy có hai chữ khác nhau, cái chuyện niệm mà chuyện sắp tiến nó khác với chuyện hành động. Mặc dù trong chuyện án đều về sự chuyện niệm, nhưng ở đây có hai nghĩa. Một nghĩa tức là chữ niệm có nghĩa là cái sự ghi nhận hay là nhớ biết còn cái chữ niệm thứ hai, cái nghĩa thứ hai có nghĩa là tưởng nhớ hay là suy tưởng. Như chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta tưởng nhớ đến hồng danh của Đức Phật, 11 trong 10 hồng danh. Cái trường hợp đó gọi là tưởng nhớ hay là niệm tưởng hồng danh Đức Phật. Một chữ niệm ở trong tiếng niệm xứ, chữ niệm xài trong ý nghĩa Satipatthana. Cái kỷ niệm này tức là cái sự ghi nhận hay là cái sự nhớ biết. Cho nên ở trong hai cái nghĩa đó, mặc dù chúng ta xài đều là chữ niệm cả, nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt giữa cái chữ niệm sắc tín và chữ niệm anh sắc tín. Cái niệm Phật thì niệm đó là cái sự tưởng nhớ, tưởng nhớ đến. Và do vậy ở trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo, ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích là khi một người niệm Phật, vì rằng này do tâm suy nghĩ nhiều, trải rộng về ý nghĩa của ân hiệu Đức Phật, do đó chỉ đạt đến cái trạng thái gọi là Upachara Samadhi, là cận định thôi, và làm cho phi lạc phát sinh được, nhưng mà không có đưa đến cái trạng thái Apanna Samadhi, là chi cố định hay an chỉ định, tức là không có đắc thiền, không có đắc thiền được. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta cái nào cũng là niệm, nhưng mà tại sao chúng ta niệm xíu thì lại là đắc đạo quả? Niệm đề mục Upasana thì chúng ta đắc thiền, nhưng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì không có đắc đạo quả, không có đắc thiền, mà chỉ là đắc được cẩn định mà thôi. Tại sao vậy? Là chúng ta cần phải phân biệt giữa cái chữ sắc tín và anu sắc tín. Một mặt khác mà chúng ta muốn trình bày ở đây là cái chữ niệm, như là chúng ta niệm cái hồng danh hay là chúng ta niệm kinh. Ở đây đó, cái chữ niệm này nó là liên quan đến một cái động từ khác, một cái động từ gọi là pathiti là niệm kinh, hay là chúng ta đọc kinh thì lớn khi mà niệm kinh thì chúng ta niệm lâm đọc. Do đó cho nên ở cái chữ niệm nhưng gần nhau thì có hai nghĩa, nhưng mà xa nhau đó thì có cái chữ niệm ở trong cái nghĩa mà chúng ta gọi là niệm kinh. Người Phật tử chúng ta thường thường thì chúng ta không có phân biệt được cái này. Do đó cho nên khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ đọc lầm thầm một cái danh hiệu của Đức Phật, chúng ta đọc lầm thầm, chúng ta cũng gọi là niệm Phật. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta niệm như vậy đó, thì chúng ta không có định tâm được, thậm chí chúng ta không có thể phát sinh ra phi lạc và cẩn định được. Chỉ có khi nào mà chúng ta tùy niệm ân đức Phật, lúc mà chúng ta tùy niệm lúc tí đó, thì chúng ta mới có thể đạt đến cẩn định. Còn nếu mà chúng ta nói cái chuyện định niệm mà niệm lầm thầm đó, niệm lầm thầm, cái chuyện niệm đó nó lại càng xa, rất xa với cái nghĩa của chánh niệm trong tứ niệm xứ. Xa lắm. Bởi vì chánh niệm trong tứ niệm xứ đó, chữ niệm ghi nhận khi mà hơi thở ra, ghi nhận đây là hơi thở ra, hơi thở vào ghi nhận, đây là hơi thở vào, chỉ ghi nhận thôi, ghi nhận bằng sắc tín. Thì cái chữ ghi nhận đó nó khác với tùy niệm Phật ở nước sắc tín, bút thành nước sắc tín, và khác với cái niệm kinh anh bắt thất tín, cho nên ở trong trường hợp chúng ta cần phải hiểu rõ bỏ qua cái ngữ nghĩa tư duy, có cái sự thực hành qua thì này. Còn nếu như mà chúng ta không có hiểu cái đó mà chúng ta chỉ không có biết được cái bài và chúng ta không có kinh nghiệm được cái việc tu tập đó, mà chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta nghe ai nói sao thì mình nói vậy, ai làm sao thì làm vậy, thì trong trường hợp này chúng ta không hiểu, chúng ta hơi bị lúng túng trong cái vấn đề thế nào gọi là niệm hơi thở, thế nào là niệm Phật, từ niệm Phật và thế nào là niệm mà chúng ta niệm hơi thở là khác. Ba cái chữ niệm đó chúng ta nhớ rõ, chúng ta lặp lại, niệm hơi thở tức là chúng ta nhớ biết ghi nhận hơi thở ra và thở vào như thế nào, gọi là thiền quán, chánh niệm trong thiền quán, hay là chánh niệm ở trong thiền chỉ. Còn niệm Phật đó, là chúng ta nhớ tưởng đến cái hồng danh của Đức Phật bằng ý nghĩa suy tưởng, bằng ý nghĩa. Còn niệm kinh tức là đọc lầm tâm, không có lớn tiếng, không có ồn ào, chỉ để vừa tập trung thôi. Thì như vậy ba cái cách niệm đó nó có cái sự khác nhau như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi cả Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú, kính truyền thưa tổ đại sư, xin hỏi thưa tổ Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Muốn thỉnh thưa tổ Pháp Đăng hoàn thiện trả lời câu thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin hỏi thưa tổ Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Có lẽ thưa tổ Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Xin hỏi thưa tổ Pháp Đăng, không biết thưa tổ Pháp Đăng có thể trả lời cho câu thảo luận kế tiếp không? Ông dạ vâng. Xin lỗi thượng tọa Pháp Tân, thấy thượng tọa Pháp Đăng đưa tay rồi, do đó câu hỏi này xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng trước rồi sau đó xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta đang nói về bốn niệm xứ, chúng ta đang nói về bốn niệm xứ, và những người Phật tử đó, thì thường nghĩ rằng mình tu cái gì đó, mà mình tu không thành thì nó có tội. Dạ, không biết tại sao cái quan điểm nó nhồi nhét trong lòng Phật tử Việt Nam mình nhiều lắm. Hãy cái gì mà mình đừng có tu, mình tu nhiều hơn tội. Thì từ đó đang có thể một lần nữa từ đó có thể cho biết rằng cái pháp tu nào đó mà mình tu thất bại thì nó tội, mà pháp tu nào mà tu thất bại thì nó không được phước thôi chứ không phải là gọi là tội được. Tại vì có nhiều vị rất là ngại nói rằng mình không có khả năng tu, mình sợ mình tu cái đó không thành rồi ba tội. Thì xin thượng tọa đang quan điểm làm sáng tỏ về điều này.
Yeah, Pháp Đăng nên lễ Đức Phật Lưu Pháp, Đức Phật nên lễ để siêu và nhân đẳng là có thể tiền đó tăng để sinh đàn cũng như tiêu công đức tăng cái loại khối tự. Đối với cái người đời nghĩ thì họ nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mình hiểu được một bài pháp cú của Đức Phật rồi thì mình cũng đã thấy khác nhau rồi. Đức Phật thì nói rằng nếu người sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày mà được đòi kiếp. Như vậy thì dù mình tu cái pháp mà có một ngày thôi, nó cũng mà mình có tu một ngày, trong 100 năm mình có tu một ngày thì cũng quý. Vì có tu một ngày như Đức Phật nói, nếu người sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày mà được đòi kiếp. Mình chỉ mình biết rõ cái pháp đó chỉ một ngày thôi thì mình đã hơn một người sống trăm năm rồi. Nhưng mà thật thường thì thật sự với người Việt Nam mình cũng có cái lạ, mình cũng có cái hay. Hãy đi tu phải tu suốt đời. Đối với họ là cũng thấy một cái người đi tu mà tu mà không có tu suốt đời, tu những năm 10 năm ra, đối với họ là rất là kỳ lạ. Nhưng mà sau này thì khi có Phật giáo Nam Tông vô thì nó cũng những cái vị sư mà đi tu giao duyên mấy tháng rồi, đi tu mấy tháng rồi cũng làm cho một số người học mất đi cái tư tưởng đó. Chứ còn thật sự thì theo tôi nghĩ rằng nếu một người sống bởi vì Đức Phật nó nghe hai pháp đó, nghe pháp Đức Phật có hai cái lợi ích: một mình kiến đắc đạo quả, hai là đủ bỏ tà kiến trước cùng chết. Nên những người mà họ dù có học một ngày đi mà cũng hiểu đúng sự thật, nếu mà trước khi lâm chung mà họ suy tưởng về cái pháp của Đức Phật đó, mà họ từ bỏ cái thân mạng này thì họ không sanh tới trời, gọi là từ bỏ những cái tà kiến trước khi chết. Còn nếu một người mà họ không có phát hành nó tưởng đối với họ thì rất thê thảm. Rất là thê thảm vì họ không có hành nên nó lúc chết họ không có nhận sự thật nữa. Nên họ không thể nào an trú để họ có thể sanh về làm trời người, chứ đừng nói tới thoát ly hay thành tựu đạo quả còn khó nữa. Thì chỉ cần họ được sanh làm trời người thôi. Bởi mình theo mình học mình biết là cái tâm thiện và trí cho sanh làm người tăng nhân. Nếu mà họ lúc mà họ trước khi họ chết mà họ an trú được cái tâm của họ trong cái đề mục và hiện thân thì họ hành tâm pháp ở trong khoảng cách mà họ chết họ sanh về bởi trời người. Không nói đến đắc chứng đạo quả thì cái đó cũng được cái lợi ích cho họ. Cũng như một cái người mà họ thường cái người đời thì họ nghĩ rằng những người tu là phải tu suốt cả đời, chứ mà làm cái chuyện đó mà bỏ gian dở đời trình của mình tội nhiều hơn nữa. Mình như nhân nhiều khi có nhiều người họ cũng trong lúc mà có ai có xuất gia họ cũng nói câu đó, mà nếu mình muốn tu thì tu cho suốt đời, chứ còn đi tu mà đi tu đuổi chừng nó đổi thì đừng đi tu, họ cũng có nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì cái điều đó nó không trở thành đại chúng được, mà cái giáo pháp của Đức Phật cũng trở thành đại chúng. Và giáo pháp của Đức Phật thì Ngài nói đến sự luân hồi nhiều kiếp, và ví dụ kiếp này mình tu nhưng mà cũng chưa chắc hoàn thành, cái nghĩa phải luân hồi kiếp sau, thì khi mình luân hồi được ở trời chúng ta có biết tu tập, hoặc là luân hồi cái kiếp làm người mà không làm được Phật pháp mình cũng không biết tu tập, thì cái thời gian tu tập đó bị gián đoạn. Nhưng mà nó là cái duyên rồi, cái giống như cái cây mà nó mọc dưới đất rồi nó từ từ nó sẽ lớn lên, thì nó cũng giống như vậy. Nhưng mà nếu một người không có tu thử cũng như không có gieo duyên gì đó, thì người đó sẽ không tiến bộ được. Cũng giống như chỉ thấy một giáo đấy, nói nhân quả một cái chuyện nhân mình gieo thì từ từ thì chuyện nhân cũng lớn lên, nó tạo thành cái chuyện quả. Thì mình có tu kiếp này mình tu giống như một cái người mà nghèo khổ mà làm một ngày được 100.000 thì cũng sống cũng đỡ, nếu làm được nhiều ngày thì nó còn tốt hơn. Thì nhiều khi mình thấy cái phước của Đức Phật, người nói tôn giả Nam Đà tu một ngày có thể được 10 năm. Thì mình cứ hiểu mình tu một ngày có phước như vậy thì mình sẽ không thấy nó khó khăn. Vì mình tu mình xuất gia mình tu thiền quán hay thiền chỉ, mình tu cái phương pháp mà niệm thể trược hay là từ bi hiện tại mình tu được một ngày thì nó vẫn tốt hơn những người sống 100 năm mà không có biết tu tập. Thì theo như con thì tất cả cái kiếp sống luân hồi mình thấy Phật này nói nhà tu á, bảy tăng thì bất nguyện trong tâm, chúng ta tăng thì bất nguyện ra lời, bộ tăng thì có ký. Thời gian dài kinh khủng mà ngày mỗi kiếp ngày tu rồi có mỗi kiếp ngày không có thực hành cũng có. Ngày kể là những kiếp mà ngày do ngày gặp người bạn đời mà cản trở sự xuất gia của ngày, thì những kiếp đó ngày không có được xuất gia. Thì ngày cũng có kể là những câu chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều kiếp thì ngày cũng chọn kiếp tu, rồi có những kiếp thì ngày tu thời gian. Thì cái đó là cái đường tu nó đứng cái cầm chấp mà Đức Phật nói ví như nước nhỏ đầy bình vậy đó, từng giọt và nước nhỏ đầy bình, người thiện trí chất chứa thiện cũng chất chứa lần lần. Thì nước nhỏ thì giọt cái đầy bình, bởi vì Đức Phật nói thiện nhỏ chất sinh tưởng phước chẳng đến mình, bất kỳ chuyện đừng chứa như nước nhỏ đầy bình. Làm việc thiện nó giống như là mình tu tập, nó giống như là cái giọt nước từ giọt thì giọt vậy. Mình tu tập bởi vì cái acewana hay cái trùng nhờ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều mùa mưa mùa nắng mùa lạnh nhiều mùa như vậy, cái tu tập như vậy. Thì cái người mà tu tập cho đến đắc chứng đạo quả nó cũng phải trải qua nhiều kiếp luân hồi chứ không phải là một kiếp. Và có nhiều người nghĩ rằng mình tu một kiếp là đắc cho thật sự, không phải. Và đã nhiều kiếp rồi, việc mà phải làm bây giờ mình làm tiếp tục nữa, là làm cái này xong kiếp sau là tiếp, làm ngày hôm nay được nhiều làm được ngày hôm sau làm nữa. Nên có nhiều người họ làm kiếp này rồi cái kiếp sau không đến lại, họ tu còn trẻ, họ chứng đắc mau. Còn nếu mà chúng ta làm cái này chúng ta làm ít quá, chúng ta chúng ta tăng cái lại chúng ta lại làm tiếp tục cái chuyện đó, chúng ta mới làm trễ hơn người ta, là làm phải già chứ không phải làm tâm. Thì cũng kỳ kỳ đó, bởi vì cái người tinh tấn hôm nay làm sớm thì ngày mai nghỉ sớm, còn nếu hôm nay mà lười biết thì ngày mai nghỉ trễ. Cái chuyện tu hành giác ngộ cũng cũng như vậy, một cái tu từ lúc vậy. Cái lúc mình tu phải mình tu cố gắng mình tu thì mau thì ngày mai tâm sớm. À, nếu mà mình làm chậm chạp, mình làm để ắt nhiều ngày thì sao mà xong trễ thì thôi. Thì cứ nghĩ cái dòng luân hồi cũng giống như vậy thôi. À, nếu mà nghĩ như vậy thì nó cũng không có gì là đáng với sự thật. Tại Đức Thế Tôn này có nói những câu chuyện mà những vị xuất gia mà tu xuất gia 7 lần, ngày kể lại những kiếp một ngày, chỉ có cuối cùng với cái nắm bắt giấy rằng ngày xuất gia 7 lần. À, cái sự nhớ đến những học bí là mình quần tục của xuất gia, quần tục xuất gia, quần tục 7 lần. Chúng ta thấy rằng ngày kể là những kiếp như vậy đó, là cái sự tu tập nó cũng gian nan, không phải là cái chuyện làm một ngày, mà cái chuyện làm cả cuộc đời, cả cái kiếp luân hồi cứ phải làm hoài như vậy để đến lúc chấm dứt luân hồi. Thì trong câu hỏi thượng tọa thượng trinh trình bày một vài cái ý kiến để có chuyện tỉnh thượng tọa trình bày đây.
Sau thưa cái trình thượng tọa pháp đăng, bất ngờ mấy hôm vừa trở lại gặp đầy đủ chi tăng thì trong lòng rất là vui. Thứ trước đây là người điều hợp chương trình, bữa nào gặp chi tăng đông đảo thì trong lòng hoan hỷ lắm. Xin được thỉnh thượng tọa pháp tân, không biết thượng tọa pháp tân có còn nghe không? Hồi nãy thấy thượng tọa pháp tân có đưa tay lên giơ tay. Thượng tọa pháp tân, chúng ta thấy ngày hôm nay thì người ta có lối tu gọi là khóa thiền. Nhờ khóa thiền ví dụ như là khóa 10 ngày hay là 3 tháng, rồi có nhiều một vài rất ít thôi, nhưng mà có một vài vị họ là chế ra là có khóa 1, khóa 2. Thì đó nên có nghĩ lúc nào đó nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập hành thiền tiến nhập xứ đó, mình nên tu tập một cách truyền thống, nhưng mà đừng có trường lớp quá. Theo sự pháp học thì trường lớp thì có thể giúp, nhưng mà không có trường thường gì pháp hành. Cái cách học trường lớp tức là có khóa học 1, khóa 2, rồi có giáo trình này đó, thì Thượng Tọa Pháp Tân có nghĩ rằng nó có thích hợp không? Xin hãy ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong dung. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đây thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tổ chức khóa thiền như ngày hôm nay đó, thì một điều đó là với cái xã hội ngày nay đó thì riêng con thì con nghĩ rằng là chúng ta rất bận nhiều bận rộn trong cái việc thế sự lắm, mỗi người mỗi việc. Thì cái việc mà tổ chức ở trong cái khóa thiền đó thì thật sự ra thì mình nói đến cái việc tu thiền thì lúc nào cũng hành trì đó, chứ không hẳn là nhất là phải mở khóa là mới tu. Thì cũng như là ở trong cái việc mà một người mà học pháp học hay là một người mà học cái gì đi nữa thì họ cần có một cái khóa, qua cái khóa đào tạo đó thì họ có được một cái tri thức, hiểu về một khía cạnh nào đó hay là một vấn đề, một mảng nào đó ở trong cái xã hội, trong cái môn học của họ. Nhưng mà đối với cái việc tu thiền đó thì với cái việc truyền thống thì nghĩ rằng là cái việc mà tu mà thiền với niệm xứ đó thì đòi hỏi cái sự quyết tâm cũng như là cái sự liên tục, không phải là nhất thiết là phải mở cái có khóa thiền mình mới tu, không có khóa thiền thì mình trở lại một cái trạng thái bình thường, mình không cần phải tu. Rồi có nhiều người thì nhiều khi thì mình cũng tự hào, cũng tự hào là mình theo học khóa thiền ở khóa 1, khóa 2, mình đi mình học được nhiều khóa. Thật sự cái nhiều khóa đó thì không nói đến cái con số, mà chỉ nói đến cái việc mà mình trưởng thành ở trong nội tâm của mình, tức là mình đã có được cái sự an lạc ở trong cái việc hành thiền, tâm mình nó có cái sự an tịnh và mình có được một cái sự thành tựu ở trong cái việc thiền, cái chuyện đó mới là cái chuyện quan trọng. Cái chuyện mà thành tựu ở trong thiền hay hoặc là mình truyền được cái niềm hỷ lạc ở trong thiền thì cái điều đó mới là điều quan trọng. Còn cái người mà trải qua nhiều cái phá đó, thì theo tôi nghĩ rằng là cái đó cũng chỉ chẳng qua là từng bước để làm cho mình được trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành hay không, không có thể nói là con số, là mình theo phá 1 đến phá 2 hay hoặc phá 10, phá 12, phá 13 gì đó, không nói nó con số được, mà do là cái sự trưởng thành. Nhưng mà cái việc mà ngày nay đó thì chúng con nghĩ rằng là cái việc mà tu tập đó thì quá nhiều bận rộn với công việc đi. Người làm nông ở thôn quê thì người làm nông, có người ở thành thị thì người phải làm các cái nghề buôn bán dịch vụ, rồi các nghề làm công chức công sở, tất cả những cái điều đó rất là bận rộn. Một tuần thì chúng ta nghỉ được ngày chủ nhật theo cái lịch làm việc, hay hoặc là có những cái cơ quan thì nghỉ được ngày thứ bảy nữa, chúng ta cũng không có cái thời gian để rảnh. Nhưng mà lại là một cái khóa đó, mở cái khóa thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nó là cũng cái điều mà để tập dần, để chúng ta tạo cái thời gian khi mà chúng ta dành cho một cái khóa đó thì chúng ta chuyên tâm hơn. Chúng ta sẽ bỏ cái thời gian, chúng mình xác định được cái việc đi tu tập của mình thì mình bỏ ra 10 ngày hoặc 7 ngày hoặc nửa tháng để mà mình hành tích cực ở trong cái việc mà mình hành thiền. Trong 10 ngày, nửa tháng hoặc một tuần thì mình có sự hành tích cực hơn. Còn những ngày còn lại thì chúng ta bị dính bận ở trong công việc, trong cái việc làm của mình. Mỗi người có một nghề nghiệp, mỗi người có một phận sự, và do vậy mình bị dính bận ở trong cái phận sự hay cái nghề nghiệp của mình, cho nên mình không có thời gian để mình tu tập nữa, không có thời gian tu tập. Thì cái việc mà ngày nay mà con nghĩ là mở cái phát hiện đó, mà cũng cần thiết, cũng rất là cần thiết với cái hoàn cảnh hiện tại, để nhằm để tạo cái điều kiện, tạo cái môi trường để cho cái vị hành giả đến để tu tập. Bởi vì trước khi mà tu tập đó, cái vị hành giả cũng phải chuẩn bị cái thời gian cho mình thật rảnh rỗi, mình mới có thể là đến để hành thiền được. Rồi cái ban tổ chức để tổ chức cái khóa thiền cũng dĩ nhiên là tổ chức cho mình một cái khóa tu tập, có vị thiền sư hướng dẫn, bên cạnh đó kết hợp những cái gì đó, ví dụ như là chúng ta được nghe nhắc nhở giảng dạy về thiền, rồi vị thiền sư sẽ nhắc nhở về pháp học, pháp hành để cho mình thực hành và tạo cái đời sống cũng như là cái môi trường, cái hoàn cảnh để cho có cái sự mình yên tâm tu tập hơn. Thì tới ngày nay đó, riêng con cũng nghĩ rằng là cái việc tổ chức khóa thiền cũng là cần thiết. Chúng ta phải có cái thời gian trong vòng 7 ngày hoặc 10 ngày hành thiền nó cũng cần. Bởi vì có những cái ngày như vậy thì chúng ta mới dành trọn vẹn cho cái việc mà hành thiền, trong khi mình trước đó mình đã sắp xếp thu gọn cái thời gian để mà mình có cái quỹ thời gian mình chuyên tâm hành. Và khi mà mình vào trong hành thiền thì mình xác định là mình để dành cái thời gian để hành thiền, cho nên là mình phải tìm được cái gì đó an vui trong khi lúc mình hành thiền. Nhưng mà về mặt truyền thống thì cũng nghĩ rằng là một người tu hành tứ niệm xứ, tu theo pháp tứ niệm xứ thì bất cứ một thời điểm nào, cả đi, đứng, nằm hay ngồi, niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp gì đi nữa thì cái gì hành giả đều có thể hành được đó. Không có nhất thiết là phải vào hành thiền và phá ra mình mới hành được. Nhưng mà cái giữa mình kết hợp giữa cái truyền thống và cái xã hội hiện nay thì con nghĩ rằng là cũng cần thiết. Khi mà một vị hành giả vào trong phát hiện thì mình nên chúng con nghĩ rằng là mình cái vị hành giả cần phải có dành cái thời gian cũng như là sự chuyên tâm hơn trong cái lúc mà hành thiền. Lúc mà mình không còn trong phát hiện thì mình cũng còn có được một cái sự an trú, tức là mình tìm được cái niềm hỷ lạc trong cái việc đi đứng nằm ngồi, hay hoặc là lúc mình làm việc, hay là lúc nào mình nghỉ ngơi rảnh rỗi mình cũng có thể hành thiền được. Chứ không phải là những cái lúc mà mình không phải là ở trong cái pháp tu thiền mình tích cực, rồi hết cái phát thiền thì mình cứ là buông xuôi, hay hoặc là mình cứ mặc cho nó, tâm của mình bay nhảy ra sao thì kệ nó, mình không cần phải quan tâm tới. Thì như vậy thì nó không có cái sự liên tục, cũng như là không có cái sự buông tập. Một cái người mà có cái sự thuần thục là do là họ có được cái sự quân tập một cách điều đặn, một cách liên tục thì mới có được cái sự thuần thục được. Còn thí dụ như mình bỏ xuôi ra, mình không có hành trì, một thời gian sau thì mình muốn lấy được cái sự quân thuần thục đó, đòi hỏi mình phải cần phải cố gắng rất nhiều và cần phải có thời gian nữa. Thì ở đây thì cũng nghĩ rằng cái việc mà kết hợp giữa truyền thống, theo như truyền thống thì ngày xưa cho đến ngày nay thì chúng ta thấy rằng không cần phải nhất thiết thời phát hiện mình mới tu. Khi mà một cái vị hành giả học được cái đề mục của mình tu tập rồi, và mình đã học được nhiều cái kinh nghiệm, thì mình phải cố gắng hành trì, bất cứ là đi đứng nằm ngồi, trong trường hợp nào mình cũng có thể hành trì được hết. Nhưng mà với ngày nay thì cái môi trường, do cái môi trường xã hội, do vậy thì mình có thể tổ chức phát thiền. Theo quan điểm của con nghĩ là tổ chức phát thiền cũng là một cái cơ hội tạo cái điều kiện thuận lợi để cho cái vị hành giả có thể hành tu tập. Bởi vì trong cái xã hội đầy sự bận rộn, đầy cái sự náo nhiệt ở trong cuộc đời này, thì do vậy thì cái việc mà mình hành thiền hay cái khóa theo kiến quan niệm cũng cần thiết. Dạ, thì cái ý của con xin được chia sẻ với chư tăng như vậy, và cũng xin tôi xin chia sẻ đến đại chúng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thuộc chương trình thực tập pháp lực. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tính, đại đức tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức tính hôm nay chúng ta nói về bốn pháp niệm xứ, và nãy giờ thì chỉ tăng bàn một số cái vị trung quân bốn pháp niệm xứ này. Đại đức pháp tính trong cái kinh nghiệm là một vị tu sĩ ở chùa đó, thì người ta thường nói rằng người Tây phương khi họ đến đạo Phật họ rất là thích hành thiền, còn Phật tử Việt Nam mình, Phật tử Á Châu mình thường là thích tạo phước hơn là thích ngồi thiền. Thì đây Đại Đức Tính có đồng ý như vậy không? Và nếu có thì Đại Đức Tính có thể có một cái sự suy nghĩ là tại sao mà người Tây phương họ thích thiền định với Phật giáo, trong khi những người Phật tử thì chỉ ca tụng là hay không nhưng mà lại không có thích hành thiền lắm. Xin thỉnh để được có tịch.
Nam mô Bụt Thầy. Con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tịnh Quy, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng những điều thượng tọa đã nêu ra thì con cũng đã gặp rất là nhiều. Có nghĩa là quý vị biết rằng đối với những cái người Phật tử, những Phật tử ở Việt Nam hoặc là những Phật tử ở lân cận, nói chung là người Việt của mình đó, thì cái sự làm phước và cái sự công quả đó, thì phải nói rằng là người ta rất là thích làm. Còn nếu mà nói về hành thiền hoặc là nghe pháp đó, thì mình thấy rằng là sẽ ít hơn đối với người phương Tây. Còn đối với người phương Tây thì quý vị thấy rằng người ta tìm hiểu ở trong Phật giáo, phải nói là người ta tìm hiểu rất là sâu sắc. Mà người ta ví dụ như cái đề mục đó mà dạy thiền cho người ta rồi, thì người ta sẽ theo cái đề mục đó, hoặc là người ta sẽ cố gắng người ta tu tập rất là nhiệt huyết. Cũng như những lần trước chúng tôi đã nói, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà nói về thiền thì có mình thực hành thiền ở trong bốn quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà quý vị biết rằng chúng tôi để ý thường thường ở bên Việt Nam hoặc là những người Phật tử của người Việt của mình thì hầu như là thực hành có hai quan nghi thôi. Có lẽ nghĩa là một là ngồi, hai là đi. Một là ngồi, hai là đi. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với người phương Tây á, thì mình dạy người ta bốn quan nghi không, thì người ta thực hành đủ bốn quan nghi. Chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều quý vị. Chúng tôi gặp ở trường thiền ở bên Thái Lan, rồi gặp ở bên trường thiền ở bên Miến Điện, chúng tôi cũng gặp nữa. Nhưng mà đa phần là gặp người phương Tây. Quý vị biết có lần đó, đó chúng tôi ở bên trường thiền Quát Tâm Bên của ngài Achan Supan á, thì quý vị biết khi chúng tôi thấy những cái người phương Tây á, người ta nằm dài ở trên chánh điện, dạ xin lỗi, người ta nằm dài ở trên thiền đường, rồi thấy người này nằm ở góc này, người kia nằm ở góc nọ, thì chúng tôi tưởng là cái người phương Tây á, là người ta giống như người ta mệt quá rồi người ta nằm ngủ đó, hoặc là người ta nằm nghỉ, nói chung là người ta tự nhiên như Tây. Nhưng mà quý vị biết rằng là trong cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi để ý, chúng tôi thấy rằng ngày nào mà cũng cái giờ đó, hoặc là xê xích hơn tí xíu thì họ cũng nằm ngay chỗ đó hết. Thành ra lúc đó chúng tôi mới bất chợt chúng tôi mới nghĩ, chúng tôi biết rằng những người này họ hành thiền ở trong quan nghi nằm, họ hành thiền ở trong quan nghi nằm. Thì ở đây chúng tôi nêu ra những cái trường hợp này là quý vị thấy rằng chứng tỏ cái người phương Tây khi mà mình dạy người ta hãy mà bốn quan nghi, người ta thực hiện đủ bốn quan nghi và người ta đứng thiền nữa quý vị, người ta đứng thiền nữa, có nghĩa là người ta hành thiền ở trong quan nghi khi mà người ta đứng. Thành ra quý vị thấy rằng cái người phương Tây thì hầu như là người ta nghiên cứu hoặc là người ta tu tập rất là sâu sắc. Ở đây thì tại sao mà cái người phương Tây và người Việt có hai cái sự khác biệt đó? Thì theo ý của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái người phương Tây hình như là do cái thường cận đi duyên, có nghĩa là do cái thói quen. Mà quý vị thấy không, nếu mà nói về cái sự khám phá đi chơi cũng vậy, thì người ta hãy mà người ta muốn khám phá cái khu rừng đó hoặc là cái đồi đó hoặc là cái thung lũng đó, quý vị thấy rằng người ta mang một cái ba lô, rồi người ta bỏ đầy đủ dụng cụ ở trong đó, đèn, nước, gạo, thức ăn, vân vân, người ta chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như người ta đi xuống đó 3 ngày là người ta chuẩn bị đồ vật dụng đầy đủ ở trong 3 ngày đó. Thì quý vị thấy rõ ràng đối với người phương Tây thì như là hầu như là cái sự chu đáo, cái sự sắp xếp chu đáo của người ta nó được huân tập từ lâu rồi. Hoặc là quý vị thấy rằng cái thời gian đi làm của người phương Tây hoặc là lên hành thiền cũng vậy, nó sẽ đúng giờ, đúng giờ hơn người Việt của mình nhiều. Đây là hình như là chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái thói quen, đây là một cái thói quen và một cái sự tôn trọng, một cái sự mẫn như là cung kính hoặc là tôn trọng những cái gì mà mình đã được học hoặc là cái đối phương của mình hoặc là người thầy của mình vân vân. Còn người Việt mình thì không phải là không có tôn trọng, không phải là không có cung kính, nhưng mà thường thường là do cái sự mà cái thói quen nó quân tập, có nghĩa là có lúc thì rất là nhiệt tâm nhưng mà có lúc thì lại lơ là. Mà phần nhiều thì người Việt thì hầu như là thích chỉ thích tạo phước hoặc là phục vụ bằng cách này bằng cách kia. Thì những cái điều này thì thật sự ra đối với người Việt mình, tại vì hình như là cái điều kiện môi trường nó thiếu, cái điều kiện môi trường nó thiếu quý vị, có nghĩa là bị chi phối bởi cái điều này điều kia, rồi không có cái như là không có cái sự mà khao nhẫn, kiên nhẫn để mà tìm hiểu sâu sắc và đào sâu vào. Nhưng mà nói thì nói như vậy đó quý vị, nhưng mà ở trong cái thời nay đó thì chúng tôi cũng cũng phải nói rằng là có một nhóm trẻ và một nhóm gọi là giáo viên hoặc là những người trí thức ở trong xã hội, người ta đang nhận định ra rằng cái xã hội này là nó đốt nấm, có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe một cái điều này. Hiện nay ở trong cái xã hội người Việt hình như là người ta bất mãn rất là nhiều điều, người ta bất mãn rất là nhiều điều, tại vì người ta sống trong một cái môi trường là những người đứng đầu người ta chỉ có làm, người ta chỉ có nói không mà người ta không làm, và cuối cùng thì hầu như là người ta xài theo cái kiểu dắt chanh bỏ giỏ vân vân. Thành ra nó hầu như là cái người trí ở trong đời sống ngày hôm nay người ta đang hướng về Phật giáo rất là nhiều. Thành ra cái điều này đối với cái đời sống tu sĩ của chúng tôi hiện giờ rất là lo sợ. Lo sợ là lo sợ ở cái mức độ nào? Lo sợ là ở cái mức độ là mình sẽ những người này người ta sẽ vào học với mình, người ta sẽ vào học với Phật giáo nguyên thủy, người ta, cái Phật giáo nguyên thủy là người ta sẽ chọn đầu tiên và người ta sẽ vào đây để người ta học. Mà đối với những người này thì quý vị thấy rằng á, dài á thì rất là dễ. Dễ ở trong cái phương diện nào? Dễ ở trong cái phương diện là phải có định nghĩa. À, ví dụ như mình dạy người ta một cái điều gì đó, à, phải có định nghĩa, rồi phải có giải thích, rồi phải có dẫn chứng, và cuối cùng phải có kết luận. Và song song ở đó, đó là mình phải có cái sự mà hành theo nữa. Thành ra cái điều này quý vị biết rằng là sau này sẽ, nếu mà mình không vững, mình không vững giữa pháp học và pháp hành. Quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Hình như có ai, một ai đó gỡ cái gì đó quý vị, gỡ cái gì qua cái máy của chúng tôi. Không biết chúng tôi đang nói, tập trung vào nói về cái vấn đề này thì thật sự không biết có gia chạm gì không, tại sao mà có cái, như cái gì nó làm mà máy của chúng tôi nó làm chúng tôi cũng giật mình. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng là ở đây chúng tôi nói cái điều này rất là rõ quý vị. Có nghĩa là ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, ở trong cái đời sống ngày hôm nay hầu như là đối với cái xã hội bên ngoài, hầu như là người ta rất là bất mãn, người ta rất là bất mãn nhiều điều. Hoặc là người ta thấy cái sự đốt nóng của cái đời sống này nó rất là nhiều. Thành ra đó, người ta bây giờ người ta không còn cái chỗ nào nương tựa hết đó. Chỉ còn có Phật giáo thôi. Chỉ còn có Phật giáo thôi mà người ta đang hướng tới, người ta đang hướng tới Phật giáo nguyên thủy, người ta đang hướng tới Phật giáo nguyên thủy quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có ở trong cái Phật giáo này nè mới làm cho họ thỏa mãn, họ thỏa mãn những cái điều gì mà họ đang mong muốn, những cái điều gì mà họ đang cần để biết và cần được để có cái chỗ mà nương tựa. Thành ra quý vị biết rằng đối với những người mà thí dụ như là người ta sống bằng một cái niềm tin cầu nguyện cái này cái kia, thì có thể là mình sẽ tiếp xúc với người ta hoặc là mình hướng dẫn người ta một cách qua lo. Nhưng mà đối với những người trí á, thì quý vị biết rằng á, là họ là mình hướng dẫn họ đó thì phải nói rằng là giống như là có một cái logic hoặc là giống như là một cái giáo trình hoặc là một cái giáo án. Thành ra quý vị biết đó, bây giờ đối với chúng tôi thì chúng tôi rất là mong những cái vị mà khi mà học cử nhân hoặc là thạc sĩ tiến sĩ vân vân sẽ ra những cái giáo án, những cái giáo án hoặc là những cái lập trình đó quý vị, để mà mình dựa theo đó mà mình thuyết giảng hoặc là mình hướng dẫn, thì cái điều này nó sẽ giúp lợi ích đến rất là nhiều người. Chính nhờ như vậy mà sẽ làm cho cái cộng đồng người Việt của mình sẽ cái cộng đồng người Việt của mình sẽ được chuyển qua vừa có cái sự mà làm phước và vừa có cái sự công quả và vừa có cái sự tìm hiểu Phật giáo một cách sâu sắc để mà làm rạng rỡ mình vì mình đã là một người con của Phật hoặc là một người đệ tử của Tam Bảo thì chỉ có khi nào mà chúng ta vừa làm phước vừa công quả và vừa tu tập thì cái đời sống của chúng ta nó mới giảm bớt phiền não, nó mới giảm bớt cái những cái sự đốt nóng của cái xã hội ngày nay hoặc là cái sự đốt nóng ở trong đời sống này chúng ta đang gánh chịu. Thật sự ra quý vị, khi mà bây giờ mình nhìn lại ở Việt Nam đi, những cái chuyện mà thí dụ như là cái sự mà giết người hình như là ngày nào cũng xảy ra, trộm cắp hoặc là giết bất vân vân ngày nào cũng xảy ra. Còn ở bên ngoài nước Việt Nam thì quý vị thấy như sao? Tôn giáo này đang chiến tranh với tôn giáo kia, đất nước này đang giành cái từng phần đất với nhau vân vân, hoặc là tranh cãi với nhau vân vân. Thành ra bây giờ thì quý vị thấy rằng không có chỗ nào để nương nữa hết. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại cái cuộc sống này thì chúng ta không có chỗ nào để nương hết, chỉ còn có cái ngôi nhà, cái mái chùa, cái ngôi nhà Tam Bảo hoặc là cái mái chùa, những cái tiếng chuông chùa hoặc là những cái lời kinh hoặc là những cái phương pháp của Đức Phật đã để lại, chỉ có cái chỗ này nó sẽ làm cho chúng ta vững chắc thôi, chứ ngoài ra thì không có chỗ nào vững chắc hết. Thành ra ở trong cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng đã đã nêu ra đó quý vị, thì đối với thật sự đối với người phương Tây thì người ta nghiên cứu rất là sâu sắc, còn đối với người Việt của mình hình như là cái sự theo cái Phật hành, có nghĩa là cái sự hành thiền đó, thì nó có người thì rất là muốn hành nhưng mà không gặp thiền sư, có người thì hành thì nói chung là nó có nó thiếu nhiều cái điều kiện, thành ra cái người Việt của mình chưa có sâu sắc bằng cái người phương Tây được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai này thì cái cộng đồng người Việt mình ở Việt Nam hoặc là ở bên hải ngoại vân vân sẽ hướng về cái pháp hành, có nghĩa là cái sự hành thiền rất là nhiều. Đây là những lời chúng tôi xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đẳng Đẳng Hiếu. Bây giờ xin được kết thúc. Kính thưa quý vị, không biết hôm nay còn bản tin hay không, có bản tin hay không, thời gian còn lại thì không đủ cho bản tin rồi. Dạ, thời gian dạ không có bản tin, nhưng mà thời gian của chúng ta sinh hoạt ở room chỉ còn có 2 phút nữa, phải không quý vị? Dạ, 5 phút. Hôm nay phải nói rằng như là thượng tọa Nhất Đẳng đã nói, gặp chư tăng đông đủ rất là hoan hỷ, rất là vui. Và gặp chư tăng đông đủ rất là hoan hỷ, và hơn nữa đó thì các vị Phật tử vào nghe pháp cũng rất là nhiều. Thành ra chúng tôi khi mà thuyết giảng, khi mà chia sẻ thì chúng tôi rất là hoan hỷ, mà hầu như là chúng tôi thích đóng góp ở trên bàn talk này. Quý vị biết rằng có những lúc khi mà ngồi nói chuyện với chư tăng thì các ngài cũng nói đối với cái bàn talk đó thì phải nói rằng mình giảng chi pháp giảng sâu sắc, hoặc là mình giảng một cách ví dụ như thông thường, nói chung cái cách nào cũng được. Thì đây là quý vị biết rằng là tại do giảng lâu rồi, chứ ngày xưa đó thì mở lên bàn talk giảng thì rất là khó quý vị, tại vì mình nhìn cái màn hình không à, chúng ta giảng cũng rất là khó. Nhưng mà hiện giờ thì chúng tôi càng ngày càng thấy rất là hoan hỷ, vì rằng ở trên đây mình chia sẻ cho rất là nhiều người, rồi từ những người đó nghe rồi người họ phổ biến đến những người Phật tử mà đang đi làm trong cái thời gian này. Thành ra được rất là nhiều cái lợi lạc khi mà truyền đạo bằng cách này. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian của room lớp Phật Pháp Quốc Tá Thâm Má đã khép lại. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Quốc Tá Thâm Má để được nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng về bốn pháp cần phải biến tri. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đấm rung xa thú. Kính mời Phật tử tinh thành.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ơn Đại Đức Pháp Tính. Con thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ơn Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh còn giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. vào trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Thích Thát Tham Ma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.